Phêrô Nguyễn Văn Tự, linh mục 1796-1838. Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự sinh năm 1796 tại làng Ninh Cường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, nay thuộc giáo phận Bùi Chu, trong một gia đình ngoan đạo. Ngay từ nhỏ, ngài được cha mẹ cho vào nhà Chúa học tập và rèn luyện các nhân đức để sau này mong con mình trở thành linh mục đạo hạnh. Tính ngài rất thật thà, chăm chỉ học hành cần mẫn trong bổn phận được trao phó. Nhờ vậy mà ngài được các bề trên lưu ý cách riêng. Bề trên rất ngạc nhiên thấy một cậu bé ngoan ngoãn hiền lành lại trội vượt các nhân đức hơn các bạn tu cùng lứa tuổi. Bề trên nhận định cậu Tự có thể là một linh mục tốt sau này nên cho cậu học triết rồi thần học. Khi học xong chương trình triết học và thần học thì bề trên gọi lên cho chịu chức linh mục. Năm 1826, thầy Phêrô Nguyễn Văn Tự thụ phong linh mục lúc 30 tuổi. Sau khi làm linh mục, ngài xin gia nhập dòng Đa Minh, rồi tới ngày 4 tháng Giêng 1827, ngài chính thức khấn ba lời khấn của dòng trong tay cha bề trên Amandichio. Là một linh mục dòng, cha hoàn toàn phục tùng các quyền đấng bề trên. Bề trên trao phó cho bất cứ công việc gì dù khó khăn nặng nhọc thì ngài cũng cúi đầu vâng lời một cách khiêm tốn. Trong suốt 12 năm phục vụ dân Chúa trong thiên chức linh mục, ngài đã được từ anh em linh mục tới giáo dân nhìn nhận ngài như một tấm gương rất tốt lành về lòng đạo đức và nhiệt thành. Cuộc đời ngài nổi bật nhất là đời sống cầu nguyện. Ngài luôn kết hợp với Chúa và trên tay luôn có cỗ tràng hạt. Ngài rất yêu mến và năng quỳ cầu nguyện trước ảnh tượng Đức Mẹ. Khi dâng lễ thì ngài sốt sáng, trang nghiêm và tâm hồn như bay bổng lên trời, nhất là khi truyền mình máu Thánh Chúa. Ngài trịnh trọng như thu hết tâm trí vào bánh thánh và chén thánh, lúc đó trông ngài siêu thoát lạ thường. Năm 1838, bề trên chỉ định ngài đi coi sứ Đức Trai, cũng gọi là Kẻ Mốt, thuộc tỉnh Bắc Ninh, giữa lúc vua Minh Mạng ra sắc dụ cấm đạo khắt khe nhất. Vì thế, khi về nhận sứ, ngài không dám làm việc công khai mà chỉ âm thầm lén lút làm việc mục vụ vào các buổi tối. Ngài không dám xuất hiện nên cứ phải lén lút nay nhà này mai nhà khác rất vất vả. May mắn là trong xứ có một viên chức tốt lành tên Quang. Nhà ông này có vườn chuối và vườn trầu khá lớn lại rất rậm rạp. Ông nghĩ có thể đón giúp cha xứ tới trú ẩn tại đó. Một hôm ông lén tới gặp cha Tự và nói: "Thưa cha, tình thế khó khăn quá như thế này, con rất lo lắng cho tính mạng của cha. Cha cứ lưu động mãi thế này thì sợ có ngày bại lộ. Vậy nếu cha đồng ý thì xin cha tới ẩn đánh tại vườn chuối và vườn trầu của con. Vườn vừa rộng vừa lớn lại rậm rạp, kín đáo lắm." Nghe ông Quang đề nghị, cha đồng ý ngay. Rồi ngay tối hôm đó, cha tới trú trong vườn chuối nhà ông Quang. Mỗi buổi sáng ông Quang canh gác để cha đi dâng lễ ngay trong khu vườn. Ngày này qua ngày khác, cha Tự vẫn tiếp tục lo việc phục vụ Chúa qua bổn phận đã được trao phó. Cha rất sốt sáng chăm lo phần linh hồn cho giáo dân và tìm mọi cách để lo việc truyền giáo, mở mang nước Chúa. Nhưng tình thế bất đạo mỗi ngày một gia tăng, quan quân đi sục sạo khắp nơi tìm bắt các đạo trưởng. Một hôm quan quân kéo nhau bao vây làng Kẻ Mốt để bắt cha Tự. Khi biết tên, một vài anh em thanh niên đã nhanh chân đưa cha đi lánh tại nhà bà Thảo. Khi cha tới thì bà Thảo nói: "Thưa cha, con mời cha vào, con thà chết chẳng thà bỏ cha." Tại nhà bà Thảo, thầy Đa Minh Quý 26 tuổi là người đi sát với cha trong việc tông đồ. Thầy đã đích thân lo tu bổ xây cất nơi trú ẩn này. Thầy làm một lầu và một hầm. Thầy tính cha sẽ ở dưới hầm, còn thầy thì ở trên. Nếu có lính tới khám xét, chỉ bắt được thầy, còn cha ở dưới hầm sẽ thoát nạn. Nhưng quân lính khám xét thấy áo lễ và chén lễ của cha mà không thấy cha, nên bọn lính bắt một số dân đánh đập cha Thảo. Trong số đó có ông Lang Ninh, vì yếu đòn quá nên đã khai ra chỗ cha đang ẩn trốn. Ông Lang Ninh đến nhà gặp ông Quang bàn chuyện nộp ra, nhưng cả hai ông lại sợ mang tiếng với dân làng, nên bày kế là ngày mai sẽ cho người giả vờ đem cha đi trốn ở làng Hương bên cạnh, có chỗ kín đáo và bảo đảm hơn, rồi báo cho lính biết chặn đường mà bắt cha luôn. Sáng hôm sau, đúng như kế hoạch, trên đường chạy trốn, có cha Tự, thầy giảng Đa Minh Úy và một chú giúp lễ cùng đi tới nhà ông Loan thì bị quân lính vây bắt. Khi bắt được cha tại nhà ông Loan, bọn lính trói xiết cánh tay cha mạnh quá làm sai khớp xương, rất đau đớn. Họ điều tra tới công trường làng, có ông Loan là trưởng làng. Vì thấy tay cha sai khớp lại chảy máu nữa nên ông xin cởi trói cho cha và nói: "Cha, xin cha nộp 6 lạng bạc, bọn lính sẽ tha cho cha." Cha bình tĩnh trả lời: "Trước kia tôi đã mất tiền cho khỏi bị bắt, bây giờ Chúa đã thương cho tôi được tuyên xưng đạo, xin các ông cứ nộp tôi cho các quan." Bọn phản bội biết cha không bỏ tiền ra, chúng lại trói cha và giải cha đem nộp cho các quan ở làng Sĩ An. Khi gặp cha, quan hỏi: "Cha đã bắt và trói ở đâu trong 3-4 ngày hôm nay?" Cha trả lời: "Nếu không có ông Loan thì khi nào các ông mới bắt được tôi?" Quan nghe cha nói hiểu chuyện và không nói thêm gì nữa. Quan ra lệnh tất cả mọi người công giáo phải bước qua thánh giá. Người sau cùng là cha Nguyễn Văn Tự. Cha đứng nhìn con chiên lần lượt bước lên thánh giá mà lòng quặn đau. Cha chu lên khóc: "Xin Chúa và Đức Mẹ tha tội cho các con chiên của Chúa." Nói xong, ngài nghẹn ngào lau nước mắt, nhưng an ủi cha là cha thấy thầy úy và một vài người nữa không bước qua thập giá. Sau cùng, quan truyền: "Bây giờ đến lượt ông Nguyễn Văn Tự bước qua." Cha Tự không nói gì, im lặng đi tới, không bước qua mà lại ôm hôn kính thánh giá. Cha nói giọng giạt và lớn tiếng: "Tôi là linh mục, không bao giờ tôi bước qua thánh giá, vì thánh giá là dấu Chúa chọn để cứu chuộc nhân loại. Quan tha tôi về thì tôi về, bằng không thì tôi sẵn sàng chịu chết, chứ sẽ không bao giờ tôi phạm tội đến Chúa tôi thờ." Sau đó quan cho giải cha về huyện Lương Tài. Quan ngỏ ý đòi cha nộp tiền thì tha, nhưng cha cương quyết không nộp. Quan lại cho giải về Ninh Thái, tức thị xã Bắc Ninh ngày nay. Về tới nhà tù Bắc Ninh, cha gặp lại thầy giảng Đa Minh, Bùi Văn Úy. Hai cha con vui mừng được gần nhau để an ủi và khích lệ nhau. Cha Phêrô Nguyễn Văn Tự hỏi thầy: "Con có muốn được tha thì cha sẽ khai con chỉ là người nấu cơm cho cha thôi, vì sự thật cũng là như thế." Thầy Bùi Văn Úy trả lời: "Thưa cha đừng khai như vậy. Con ước cao được theo cha, nếu phải chết cho Chúa con xin sẵn sàng." Thế là hai cha con được giam chung với nhau trong một thời gian, cho tới khi cha Phêrô Tự được phúc tử đạo trước thầy giảng Đa Minh, Bùi Văn Úy. Sáng hôm sau, quan cho mời cha tới phòng riêng, tiếp cha rất lịch sự, cho cha ngồi chiếu tử tế rồi hòa nhã hỏi cha về các cửa sai và đạo trưởng trong giáo phận. Cha cũng vui vẻ và lịch sự không kém, trả lời quan về hai vị giám mục và những linh mục đã bị bắt rồi. Quan nghe cha khai như thế thì tỏ ra hài lòng, rồi quan lại đưa các đồ thờ tịch thu như áo lễ, chén lễ và các đồ thờ phượng yêu cầu cha cắt nghĩa. Cha lại được dịp cắt nghĩa và giảng đạo cho các quan nghe. Cha cũng bác bỏ những điều bịa đặt và cắt nghĩa xuyên tạc về các nghi thức phụng sự trong đạo Công giáo. Các quan nghe xong tỏ ra thông cảm với cha. Một hôm ngồi trong tù, tình cờ cha thấy có một đống sách họ tịch thu của cha. Cha lấy một cuốn mở ra thì may mắn vô cùng, cha thấy ở ngay trang cuối có ghi tên một số tín hữu. Cha vội vàng tìm cách hủy ngay tên những người giáo dân đã đi. Ở trong tù, lính canh gác cẩn mật lắm, rất khó có thể thực hiện được ý định này. Cha liền nghĩ ra xin họ cho cha chiếc chiếu, lấy cớ là chiếc chiếu của cha nằm ẩm ướt hôi thối quá, lại bị muỗi cắn quá. Khi được chiếc chiếu, cha giả bộ nằm ngủ cuộn người trong chiếu, rồi từ từ nhai nát những trang giấy có ghi tên giáo dân và nuốt hết. Thế là kế hoạch thành công. Cha vui mừng vì chỉ sợ những giáo dân này còn yếu kém đức tin, mà bị bắt thì họ sẽ đạp qua thánh giá như bao nhiêu tín hữu yếu lòng khác. Trong trong tù, cha thường nói với thầy Đa Minh Úy, thầy Francisco Mậu và bốn giáo dân nữa là Giuse Cảnh, Tomà Đệ, Augustino Mới và Stefano Vinh. Sau này tất cả những người này đều được phúc tử đạo ngày 19 tháng 12 năm 1839. Cha nói rằng ai chối thầy trước mặt người đời thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy là đấng ngự trên trời. Các quan thấy không thể thuyết phục được cha Phêrô Nguyễn Văn Tự nên quyết định làm án cha Phêrô Nguyễn Văn Tự trảm quyết, tức là chém đầu, và ông trùm Giuse Hoàng Lương Cảnh án trảm quyết, gửi về triều đình xin vua phê chuẩn. Còn năm người kia thì truyền đánh mỗi người 100 roi rồi phát lưu ra Bình Định. Sau nhiều ngày các quan chờ đợi bản án gửi về thì ngày 7 Tây tháng 8 triều đình gửi trả lại bản án, nhưng vua truyền lệnh tra hỏi lại cha Tự và những người này. Nếu những người này vui lòng bỏ đạo thì được ân xá, nếu bướng bỉnh ngoan cố chống lại lệnh của vua thì chém đầu hai vị trên, còn những người kia thì xử rào tất cả. Hai ngày sau các quan vâng lệnh vua lại cho dẫn cả bảy người ra tòa. Các quan ngọt ngào khuyên dụ bỏ đạo, khuyên không được các quan lại dọa nạt. Các quan hỏi cha Phêrô Tự: Này ông Tự, thực tình chúng tôi muốn tha ông, vậy ông nghe chúng tôi bước lên thánh giá để được tha. Cha Phêrô Tự khiêm tốn trả lời: Tôi cảm ơn các quan về những lời hứa hẹn này, nhưng tôi không thể bỏ Thiên Chúa của tôi để theo vua và các quan. Tôi không thể chà đạp lên ảnh tượng của Thiên Chúa, cũng như là của cha mẹ tôi, cũng như là ảnh của vua, thì làm sao tôi có thể đạp lên được. Tôi vui lòng chết vì Thiên Chúa của tôi. Nghe những lời đầy tâm huyết nhưng rất khẳng khái của cha, các quan biết không làm gì hơn được nữa, cho nên lệnh đưa ngài về nhà ngục. Sau đó các quan cho biết là ngày 5 tháng 9 sẽ thi hành án lệnh của vua. Được tin, cha vui mừng nhờ một giáo dân mời cha Phương, sứ kẻ roi vào thăm để giải tội cho cha. Hai ngài gặp nhau, cảm động, an ủi và khích lệ nhau và hẹn gặp nhau trên thiên đàng. Rồi cha Phương phải vội vã đi ngay vì sợ lính gác phát giác cha là đạo trưởng. Quan đầu tỉnh quyết định sáng ngày 5 tháng 9 1838, các quan giám sát và đội quân lý hình áp giải cha Phêrô Nguyễn Văn Tự và ông trùm Giuse Hoàng Lương Cảnh ra pháp trường đồi Sài Bông, Bắc Ninh để xử tử. Trên đường ra pháp trường, cha phủ kín mũ áo ròng trên đầu để âm thầm cầu nguyện. Nhiều người theo sau muốn nhìn mặt cha nên xin lính đến xin cha kéo áo mũ xuống để họ nhìn thấy. Một người được nhìn thấy bộ mặt tươi vui, quả cảm của cha đã nói: Nhìn khuôn mặt đầy nhân ái, trẻ trung và cương nghị của ngài, tôi thương ngài quá, thật là chết uổng. Một bà ngoại giáo thêm lời: Ông ta giơ cao thánh giá để quảng cáo đạo của ông ta. Bà khác cướp lời: Không phải thế đâu, ông ta chết vì cái thánh giá đó mà. Chị Nga còn trẻ đi bên cạnh bà cụ già thêm lời: Một người còn trẻ đẹp trai cao giáo như thế mà đem đi giết người ta thì mấy ông này ác quá. Mấy tên lính đi bên cạnh quay lại dọa nạt: Liệu lời mà nói, không thì ông chém đầu hết cả bây giờ. Nói chưa xong thì đoàn quân đã đi tới đồi Sải Bông, nơi đã hành quyết nhiều người trước đây. Nhưng không hiểu vì lý do gì quan giám sát lại ra lệnh dẫn cha về phía bên phải của đồi để xử cha tại đó. Cha quỳ cầu nguyện vài phút thì quân lý hình tới tháo gông và trói chặt tay cha về phía sau. Trong khi trói cha thì có một người tín hữu rất quý mến cha tên là Hải Thạc, sau cũng được phúc tử đạo, tới xin đặt một miếng gối lớn, xin cha quỳ lên gối để khi bị chém thì máu sẽ đổ trên gối. Cha có một thân hình to con và cao giáo nên khi quỳ cũng vẫn còn cao nên cha phải cúi đầu xuống thấp để cho lý hình chém dễ dàng hơn. Khi chuẩn bị đã xong, quan giám sát nói lớn: Hãy dùng một nhát gươm mà chém đầu ông ta một nhát rồi tung đầu lên cao cho mọi người thấy. Quan nói xong thì ba hồi chiêng trống nổi lên, bầu trời bỗng tối sầm lại, sấm sét nổ rợn rùng. Tiếng chiêng cuối cùng, một tên lý hình vung cao gươm chém một nhát, không đứt cổ, anh ta phải chém nhát thứ hai, cổ mới đứt, rồi lý hình tung đầu ngài lên cao. Nhiều người chứng kiến la lối ầm ĩ, có tiếng kêu lên: Giêsu Maria, xin đón nhận thầy cả Phêrô vào thiên đàng. Một sự lạ xảy tới là khi đầu ngài vừa rơi xuống đất thì một đàn chim đông vô kể từ đâu bỗng bay tới vây quanh xác ngài. Một ông già đã lấy tấm khăn thấm máu ngài thì thật lạ lùng, ông thấy ba tấm hình nổi lên trước khăn của ông. Một hình cha thánh Phêrô Nguyễn Văn Tử, một hình người lý hình đang vung gươm chém đầu ngài và một hình pháp trưởng nơi xử trảm ngài. Một chuyện lạ khác là có một em bé bị bệnh đau bao tử nhiều năm, uống nước hòa chút máu của ngài thì em đó khỏi bệnh ngay. Người ta còn ghi lại rằng cậu tham con quan tần giữ một miếng vải áo ròng của cha. Nhiều người xin chuộc lại nhưng cậu nói: từ khi tôi mang miếng vải này, ma quỷ không dám quấy phá cám dỗ tôi nữa, nên tôi không bán lại cho ai đâu. Một chuyện lạ khác, có một tên lính bị quỷ nhập, hành hạ anh ta khổ lắm. Người ta lấy nước thánh dậy trên anh, nhưng anh ta chỉ cười. Tới ông Loan, nhớ là chiếc gươm chém đầu cha thánh tử, ông còn giữ. Ông Loan lấy chiếc gươm đó áp vào cổ anh bị quỷ ám, tức thì anh ta khỏi và nói được như bình thường. Ngay từ khi bị chém, cha thánh tử đã làm nhiều phép lạ. Nhiều người gặp những sự khó khăn hay bệnh nạn, cầu xin với cha thánh Phêrô Tử đều được Chúa cho như ý. Sau khi xử, quan ra lệnh phải chôn ngay tại đó, nhưng sau giáo hữu bỏ tiền mua chuộc để rước thi hài ngài về an táng tại họ Nghĩa Vũ, huyện Yên Dũng thuộc tỉnh Bắc Ninh. Đức Giáo Hoàng Leo 13 đã suy tôn ngài lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 1900 và Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã nâng ngài lên hàng thiền thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988. Francisco Neron Bắc, linh mục 1818-1860. Thánh Phêrô Francisco Neron Bắc sinh ngày 23 tháng 9 năm 1818 tại Bọc Nây, tỉnh Jura thuộc giáo phận Saint-Claude, nước Pháp. Gia đình thuộc thành phần nông dân nghèo túng, cha mẹ không có tiền cho con ăn học. Do đó, cậu Neron từ nhỏ đến năm 17 tuổi đã phải lao động vất vả và phải chăn nuôi gia súc để giúp đỡ gia đình. Tuy hàng ngày phải làm ăn vất vả, cậu Neron cũng cố gắng tìm những giờ rảnh rỗi để tự học trau dồi kiến thức. Lúc ấy Neron còn dồi dào sinh lực, con người cao ráo mạnh khỏe, khi làm việc thì hăng say với công việc, khi rảnh rỗi thì đùa giỡn la hát nhộn nhịp khắp xóm làng. Neron có tinh thần văn nghệ, thích hát sướng mua vui cho bạn bè. Khi giáo xứ có dịp tổ chức văn nghệ thì không lần nào mà không có mặt Neron. Thấy cậu con trai của mình có vẻ ham thích văn nghệ thì mẹ cậu tỏ vẻ ái ngại. Có lần gặp cha Clement là cha chánh xứ Bọc Nê, bà tâm sự với ngài rằng: thưa cha, xin cha khuyên bảo cháu Neron giúp con. Nó thích vui đùa thì tốt, nhưng con chỉ sợ nó vui quá rồi quên Chúa, quên cầu nguyện thì con sợ lắm. Cha chánh xứ trả lời bà: này bà, tôi biết bề ngoài nó như thế, nhưng trong tâm hồn nó vẫn mang nặng mối suy tư. Tôi đã thấy nhiều lần nó lẻn vào chỗ thanh vắng cầu nguyện xuất sắc lắm, hình như nó đang ăn vạ Chúa điều gì đó. Nhiều lần tôi thấy Neron lần hạt mân côi cầu nguyện với Đức Mẹ, bà cứ an tâm cầu nguyện cho nó. Thế rồi một hôm trời lạnh, cả gia đình ngồi quây quần bên lò sưởi. Neron chăm chú cầm trên tay cuốn sách nhỏ, đó là cuốn Pensées bien, là mối suy tư của bạn. Cậu Neron đọc và nhận ra tiếng Chúa gọi mình. Cậu muốn dâng hiến cuộc sống của mình cho việc tông đồ của Chúa. Từ đó cậu thay đổi hẳn, cuộc đời bỗng trở nên trầm lặng hơn, thích đọc sách và cầu nguyện âm thầm một mình. Một hôm Neron đón gặp cha Clement, cha chánh xứ Bọc Nê. Cậu ngỏ ý muốn đi tu. Hôm đó là ngày đầu tháng 11 năm 1837, lúc ấy cậu Neron đã 19 tuổi. Cha Clement Clement nghe cậu Nerong xin đi tu thì ngạc nhiên lắm. Cha đã đề nghị với cậu vào làm ông từ ở nhà thờ, vừa lo dọn bàn thờ, thu dọn đồ lễ, mở và đóng cửa nhà thờ cho giáo dân. Đó là những công việc của ông từ nhà thờ. Làm như thế để cậu có dịp làm quen với công việc phụng tử hàng ngày, vừa có thời giờ để học tiếng Latin bên cạnh cha nữa. Nerong đã đạt được ý nguyện sau một thời gian kiên trì học tập ở gần cha Clement. Ngày 14 tháng Giêng năm 1839, cậu được nhận vào chủng viện Nozeroy. Cậu Nerong to con 20 tuổi ngồi chung với các bạn đồng lớp 14-15 tuổi. Đối với người khác thì mắc cỡ, nhưng với Nerong thì điều phải chấp nhận để đạt tới lý tưởng linh mục. Học qua chương trình trung học, tới năm 1845, cậu được nhận vào đại chủng viện Lons-sur-Saulnier. Năm 1846, thầy đổi sang đại chủng viện Hội Thừa Sai Paris. Trong suốt 3 năm trong đại chủng viện này, thầy Nerong đã tấm gương sáng sống động về lòng đạo đức siêu nhiên. Thật là ơn Chúa làm việc một cách rõ ràng nơi đời sống của người Chúa thương yêu. Ngày 17 tháng 6 năm 1848, thầy Piero Francisco Nerong thụ phong linh mục bởi tay đức cha Afra, tổng giám mục giáo phận Paris. 2 tháng sau ngày thụ phong linh mục, bề trên hội truyền giáo cho lệnh cha rời Paris xuống tàu đi truyền giáo tại Việt Nam. Để tới Việt Nam, tàu phải qua ngã Hồng Kông và Macau. Tàu lênh đênh trên biển cả mãi trung tuần tháng 2 năm 1849 mới tới nơi. Cha thuê một chiếc tàu buôn của người Trung Hoa chạy theo ven biển Bắc Việt. Đi tới La Phủ là họ đạo đầu tiên giáp Quảng Đông. Đi dần xuống mạn Nam ngày 28 tháng 3 năm 1849, cha tới Hà Nội đến trình diện đức cha Rotolio. Đức cha cho cha về chủng viện Vĩnh Trị để học tiếng Việt và nhận tên mới là Nerong Bắc. Sau 4 tháng, cha Nerong Bắc bắt đầu làm mục vụ cho giáo dân ngay tại giáo xứ Hà Nội. Một năm sau, tức năm 1850, cha Nerong Bắc theo đức cha Rotolio về kinh lý miền Kim Sơn thuộc giáo phận Phát Diệm ngày nay, mở tuần đại phúc trong nhiều địa sở. Chỉ trong một tháng, cha tính sổ đã giải tội được 1.000 lần, phần nhiều là về ban đêm. Năm 1854, cha Nerong Bắc được bổ nhiệm làm giám đốc chủng viện Kẻ Vĩnh có chừng 150 chủng sinh. Là giám đốc chủng viện có trách nhiệm huấn luyện và đào tạo các linh mục tương lai, cho nên cha sống đời sống gương mẫu, khắc khổ, giữ chay các ngày thứ sáu trong tuần. Nhưng vì tình thế bắt đạo rất ác nghiệt nên chủng viện phải đóng cửa và cha phải bỏ Kẻ Vĩnh đi công tác truyền giáo tại xứ Đoài, tức là miền Sơn Tây. Miền này có 16.000 tín hữu, cũng là nơi còn in sâu nhiều kỷ niệm của hai vị thừa sai là cha Phục Lê Tân và cha Xuất Phơ Đông đã bị bắt tại đây và đã tử đạo năm 1837 và 1851. Cha đã bị bắt một lần và đức cha Rotolio đã vận động giáo dân xin chuộc lại. Tới năm 1858, cha lại bị bắt lần thứ hai và giáo dân cũng đã tích cực chuộc cha với số tiền 300 lạng bạc. Vì sự thất bại trong việc quan hệ với Pháp, vua Tự Đức bực bội, cha chiếu chỉ cấm đạo ác nghiệt hơn. Chiếu chỉ viết là tất cả các quan phải triệt để thi hành chiếu chỉ của trẫm. Nếu theo ý riêng mình như đã xảy ra trước đây, sẽ bị nghiêm phạt như kẻ vi phạm luật pháp nhà nước. Đọc chiếu chỉ này, các quan địa phương không còn ai dám lơ là trong việc bách hại đạo nữa. Cha Nerong Bắc là người Tây phương cao giáo trắng trẻo nên rất dễ dàng nhận diện. Giáo dân các giáo xứ không ai dám cho cha ẩn trú nữa, do đó cha phải lẩn trốn vào trong rừng cây, sống chui rúc trong những khóm cây rậm rạp. Có lần cha bị mất liên lạc với giáo dân nên phải nhịn đói nhịn khát, bị kiệt sức ngất xỉu dưới gốc cây. May mắn sau đó dân làng bạ xá tìm thấy, liền lấy nước cháo cho cha uống, từ từ phục hồi. Sau cả tiếng đồng hồ cha mới tỉnh lại, rồi đón cha về cho ở ẩn trong một cái hầm. Nhưng rồi mau chóng nhiều người lại biết cha đang ở tạ xá, dân làng lại lo sợ và xin cha đi chỗ khác. Họ mời cha xuống chiếc ghe và đưa cha đến làng yên tập. Dân làng thấy cha vừa vui mừng vừa lo sợ, họ liền cử một cụ già dẫn cha lên một đỉnh núi vắng vẻ ở trong một chiếc lều lợp lá. Cha ở đó với cụ già được 3 tuần lễ, cha lại phải di chuyển về làng Xuồng ở ở được 3 tháng trong một gia đình, ngoại giáo rất có lòng quý mến các vị thừa sai, rồi cha lại di chuyển xuống Chiêu Ứng. Tại đây bị quan quân dượt bắt, cha lại chạy sang làng Ruber ẩn trong rừng chừng 2 tuần lễ. Cuối cùng cha lại về yên tập tạ xá và bị bắt tại vùng đất này. Dù trốn lánh ở đâu thì cha cũng cố gắng liên hệ với giáo dân, ban đêm cha tìm cách lui tới gặp gỡ để giảng dạy giáo lý hay ban các bí tích giải tội, dâng lễ vân vân. Chính vì thế mà tại đây có anh giáo gian tên là Phan Luyện đánh bạc thua nợ ông lý trưởng 100 quan. Ông hứa sẽ tha nợ cho anh nếu chỉ chỗ trú ẩn của cha Nerong Bắc. Anh này vì nợ nần nên đã âm thầm chỉ chỗ cho ông lý. Ngày 5 tháng 8 năm 1860, theo sự chỉ điểm của anh giáo gian Phan Luyện, ông lý trưởng tạ xá và ông cai tổng Xuân Trình đem lính tráng tới vây bắt cha Nerong Bắc. Họ vật ngã cha xuống đất, đánh vào hai ống chân rồi trói lại đem lên thuyền trở về tổng Xuân Trình. Tin đồn tới Sơn Tây, ông tỉnh trưởng liền gửi ngay một đội quân 50 vệ binh đến bắt cha Nerong Bắc, đeo xiềng xích nhốt trong chiếc cũi gỗ khiêng về tòa tỉnh trưởng ngày 7 tháng 8 năm 1860. Trước mặt quan tỉnh Sơn Tây, cha luôn luôn bình tĩnh, khẳng khái và cẩn trọng. Quan hỏi cha đã gặp những ai, đã ở những nơi nào và được những ai giúp đỡ, thì cha thẳng thắn trả lời: xin quan đừng hỏi làm chi, tôi sẽ không khai ai và những vùng nào, tôi không muốn những người ấy hay những vùng ấy bị các quan làm khó dễ, xin quan cứ hỏi tôi thôi. Quan truyền đánh cha 40 roi, nhưng cha cắn răng cam chịu, cha không khai một ai và cũng không la lối một lời. Điều làm cho quan và lính ngạc nhiên hơn cả là cha đã nhịn ăn 21 ngày liền, mỗi ngày chỉ uống một chén nước. Ngồi trong cũi chật hẹp mà nét mặt cha lúc nào cũng tươi vui, các vết thương lở loét, không có thuốc chữa trị mà cha vẫn vui vẻ. Nhiều người nói cha quả là vị thần sống, họ đồn thổi với nhau: cha đúng là thần sống rồi, không ăn đã 21 ngày mà vẫn sống, vẫn tươi cười, thật là lạ lùng. Ngày 2 tháng 9 năm 1860, quan lại gọi ra công đường thẩm vấn lần thứ hai. Lần này tàn khốc hơn, quan chất vấn về cuộc hành quân của Pháp và Tây Ban Nha tại Việt Nam. Cha Nerong Bắc vì không dính líu với chuyện chính trị nên không biết gì để khai. Các quan thấy vậy nổi sùng, cho lệnh bắt cha nằm xuống đất rồi quật luôn 40 roi dữ dội, nát thịt bắn máu, chảy ướt luôn cả quần lẫn áo. Thế là cha bắt đầu tập luyện tuyệt thực, mỗi ngày sáng rửa mặt, uống một ly nước lạnh rồi chui vào cũi ngồi lần hạt đọc kinh. Thật vậy, các quan tưởng cha định tự tử nên lại ra vẻ nhân từ khuyên cha nên ăn một chút gì để dưỡng sức, nhưng cha vẫn một mực khước từ. Một lần khác, các quan tỏ ra thân thiện vui vẻ khuyên cha ký vào tờ giấy thú nhận là đã tham gia vào quân phiến loạn thì cha sẽ tha, nhưng cha cương quyết từ chối và nói: tôi đến Việt Nam chỉ có một mục đích duy nhất là rao giảng đức tin Công giáo, là tin Thiên Đàng, là tin Thiên Chúa, là đấng tạo dựng muôn vật và muôn loài, là đấng đã dựng nên loài người chúng ta, cho nên chúng ta phải kính thờ Ngài. Từ khi tôi tới Việt Nam đến nay, tôi chỉ giảng dạy như thế, tôi không hề tham gia và không hề biết đảng phái nào, tôi cũng không biết bọn phiến loạn là ai. Nghe cha phân trần như thế, các quan không nói thêm gì nữa. Thấy để cha sống lâu, dân chúng kính trọng, quả là bất lợi cho vua quan. Do đó quan án tỉnh Sơn Tây là Trương Quốc Dung, Phan Huy Vinh và Phan Xuân đã gửi về triều đình bản án xin chém đầu và bêu đầu 3 ngày giữa chợ rồi buông xuống sông. Vua Tưởng Đức đọc bản án liền châu phê ngay. Bản án viết như sau: tên bị cáo là Nerong Bắc quả thật là đạo trưởng đạo Gia Tô, đã có gan lẻn vào nước ta giảng tà đạo và lừa bịp quần chúng, được gọi ra tòa y nhất định nói dối, không chịu khai một số sự kiện, do đó y bị án là ngoan cố. Chúng tôi lệnh cho y phải trảm quyết ngay, đầu y phải bêu 3 ngày rồi quăng xuống sông, lệnh này cần phải thi hành. Ngày La Tây tháng 11 năm 1860, cha Pedro Francisco Neon Bắc được áp giải ra pháp trưởng Sơn Tây. Đi từ thị xã Sơn Tây lên phía làng Bách Lộc chừng một nửa dặm đã biến thành cuộc nghênh đón trọng thể thật vui mắt. Đi đầu là một vệ binh giơ cao bản án, phía sau có kèn trống, chiêng bạc, cờ xí. Theo sau là bốn tên lính cầm gươm sáng lóng, đi hai bên cha Neon Bắc. Sau cùng là một đại đội binh sĩ cầm đồng đi dưới quyền chỉ huy của viên trung tá cưỡi ngựa có hai chiếc lọng tre. Hai bên đường đông đảo dân chúng cả lương lẫn giáo bị yêu mến hay vì hiếu kỳ muốn tới chứng kiến những giây phút cuối đời của nhà truyền giáo anh dũng. Tới nơi sử, cha thản nhiên quỳ cầu nguyện trên chiếc chiếu, miệng lẩm bẩm. Quân lính tới tháo xiềng xích ở tay chân, giờ phút này chính tên đao phủ cảm thấy ớn lạnh, hai tay run sợ, cầm ba nén bạc đi quanh nhờ người nào khác làm thay nhiệm vụ của mình, nhưng không ai dám nhận. Cả viên trung tá cũng xuống ngựa tới gần cha, trân trọng phân phó: thưa ông, nhà vua và các thượng chức trong triều cũng như quan chức Sơn Tây đã lên án kết tội ông, xin ông tha lỗi cho chúng tôi, xin ông nhớ đến chúng tôi khi ông sang quê hương mới bên kia. Nói xong, ông nhảy lên ngựa và quát lớn: đã sẵn sàng chưa? Bọn lính hô lên: đã sẵn sàng rồi. Viên trung tá nói: sau ba hồi chiêng trống, ai nấy phải thi hành mau lẹ theo đúng chỉ thị. Tiếng chiêng, tiếng trống cuối cùng chỉ một nhát gươm của tên đao phủ chuyên nghề, đầu cha rơi xuống đất. Nhóm vệ binh cởi áo dài đen của cha, họ đòi giữ làm kỷ niệm vì họ tin cha là thần sống nhịn ăn 21 ngày mà không chết. Bổn đạo thì xin mua lại, nhưng họ nhất định không bán. Cha Độ là cha chánh sứ Bách Lộc, khi ấy đã nhờ một người lương đến xin thi thể vị tử đạo để chôn cất và nói rằng: tội nghiệp ông Tây không có thân nhân nên tôi làm phúc để đức cho con. Ba ngày sau, cha Độ tìm cách chuyển thi hài về an táng ở nhà xứ. Thủ cấp bị ném xuống sông Hồng, giáo dân đi tìm vớt mãi mà không thấy. Năm 1880, vâng lệnh đức cha Jean Trudon hải cốt cha thánh được bốc lên và đem về đặt tại giữa lòng nhà thờ Bách Lộc. Theo cha Lone viết trong hồi ký tại Paris năm 1921, thì ngày 3 Tây tháng 11 năm 1860, hôm đó trời thanh quang mát mẻ, nhưng vào lúc thi hành bản án thì chính lúc đầu cha Neron Bắc rơi xuống đất thì có một cơn giông rất mạnh bất ngờ thổi đến, rồi mưa tầm tã đổ xuống như thác lũ. Những người lương dân chứng kiến tại chỗ đều sửng sốt nói: tại vì ông cố Tây sống đời độc thân thánh thiện, nay bị xử tử bất công làm cho cả trời đất cũng phải rung chuyển. Đức Giáo Hoàng Pio X đã suy tôn ngài lên bậc chân phước ngày 2 tháng 5 1909, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nâng ngài lên bậc hiển thánh từ đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988. Phêrô Trương Văn Đường thầy giảng 1808-1838. Thánh Phêrô Trương Văn Đường sinh năm 1808 tại làng Kẻ Sở, xã Ninh Phú, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Gia đình tuy rất nghèo khó nhưng lại rất nổi tiếng là đạo đức tốt lành. Ngay từ nhỏ, cậu Phêrô Trương Văn Đường đã được người chú ruột là linh mục Trương Văn Thi phụ trách xứ sông chảy, cũng được phúc là thánh tử đạo đỡ đầu cậu lúc lên chín. Cậu Đường ở với cha Thi được ít lâu thì cha Thi lại gửi cậu tới ở với cha Phượng là cha xứ An Tập để học Latin trong thời gian 6 năm. Rồi sau đó cha Phượng lại gửi chú Phêrô Trương Văn Đường tới giúp cha Trạch xứ Bầu Nọ. Năm 26 tuổi thì thầy Phêrô Đường được đức cha Havazu ban sắc cho làm thầy giảng và chính thức thi hành chức vụ thầy giảng tại giáo xứ Bầu Nọ dưới quyền của cha Cọc Nê Tân là chánh xứ. Nhờ tính tình vui vẻ, cởi mở, hiền lành, lại chăm chỉ tu tuần chức vụ và xuất sáng đọc kinh lần hạt mân côi, nên giáo dân từ già tới trẻ ai cũng quý mến và khen thầy là bậc thánh sống. Tới thời kỳ đạo Chúa bị cấm cách, các vị thừa sai bị truy nã gắt gao, cha chánh xứ bầu nọ là cha Cọc Nê Tân phải ẩn lánh, thì trong nhà xứ chỉ còn thầy Phaolô Mỹ, thầy Phêrô Đường, thầy Phêrô Chuột. Thầy Phêrô Đường mau mắn vâng lời bề trên và cần mẫn làm tràng hạt phân phát cho các tín hữu. Tới khi có người ngoại giáo theo dõi rồi đi tố cáo với quan huyện là tại bầu nọ có cố tây tên là Cọc Lê Tân, nên quan huyện vội vã cho đoàn quân lính đông đảo đổ về vây kín làng bầu nọ để bắt cố đạo Tây Phương. Từ sáng tới chiều, đoàn quân sục sạo khám xét khắp nơi nhưng không bắt được đạo trưởng nào. Sau cùng lúc kiểm kê nhân binh tại đình làng, khi ấy thì các thầy Mỹ, thầy Đường, thầy Chuột đều phải có mặt tại đó, nên đã có người nhận diện và tố cáo cả ba thầy là những người cộng tác đắc lực của cố đạo Tây Phương trong làng này. Vì vậy quan ra lệnh bắt trói luôn cả ba thầy và các thầy bị tra khảo nơi ở của cố Tây đạo trưởng. Các thầy nhất định không khai báo nên bị đánh đòn, máu chảy ra đầm đìa ướt hết cả quần áo. Sau khi ba thầy bị tra tấn rất tàn ác và bị trói chân tay đặt nằm dưới sân đình làng, lúc trời đã gần tối thì bọn lính lại reo hò vui mừng vì đã bắt được cố đạo Tây là Cọc Nê Tân. Cha Cọc Nê Tân bị họ bắt được và trói rồi nhốt trong chiếc cũi đem về để bên cạnh ba thầy. Khi nhìn thấy các thầy bị đánh quá tàn nhẫn, máu me chảy đầm đìa ướt hết cả quần áo, thì cha Cọc Nê Tân đã lớn tiếng la lên: bên nước chúng tôi không có việc tra tấn dã man như thế này. Thầy Phêrô Trương Văn Đường bị đánh 90 roi, thầy bị đau đớn lắm nhưng thầy luôn tỏ ra vững vàng tin cậy nơi Chúa, luôn kiên trì trung thành với đạo Chúa. Trong những lần bị tra tấn, phần nhiều thầy Phaolô Mỹ trả lời thay cho cả ba thầy, nhưng khi tra tấn và quan bực bội quát hỏi thầy Đường thì thầy chỉ vắn tắt trả lời một cách dứt khoát rằng: bậc quan lớn muốn tha thì nhờ ơn quan lớn tha. Nếu quan lớn bắt chúng tôi và chém đầu hay phải chết cách nào thì chúng tôi sẵn sàng chấp nhận. Còn việc bắt tôi bước lên ảnh tượng Chúa tôi và bỏ đạo thì dứt khoát là không bao giờ tôi bước lên và không bao giờ tôi bỏ đạo. Quan lớn nên biết rằng bỏ đạo để sống thêm biết ngày ở thế gian này mà chết mất linh hồn và xác đời đời thì vô phúc đời đời. Biết là không còn cách nào để thuyết phục được nữa nên các quan đã đồng quyết làm án xử giáo trình lên triều đình. Nhưng khi gửi án lệnh xuống thì vua Minh Mạng đã sửa lại là giáo giam hậu. Biết chắc chắn mình sẽ phải chết nên thầy đã biên thư cho cha Maret Phan lá thư để nói lên lòng trung thành với Chúa và giáo hội, đồng thời xin cha cầu nguyện cho thầy. Trong bài tường thuật về cuộc tử đạo của thầy, cha Maret Phan đã nhắc lại những lời thầy Phêrô Đường đã viết cho ngài như sau: con mọn là đường, lại cố ngàn lại, con có nhiều tội, không đáng viết thư cảm ơn và cầu chúc cố, song tin vào lòng nhân lành của Chúa Giêsu Kitô, con xin người gìn giữ cố hồn an sắc mạnh để giáo hội Bắc Việt được tồn tại lâu dài nhờ các việc lành của cố. Từ khi con được diễm phúc chịu khổ vì đức tin, con vẫn nương nhờ thầy Phaolô Mỹ viết thay. Nhưng hôm nay trước khi sắp lìa bỏ trần gian này, con tự nghĩ đến công ơn nhiều vô vàn của cố, như lá cây trên rừng, cát dưới biển. Con sợ chỉ sau đây. Lễ thứ nhất cầu cho tất cả những người làm việc truyền giáo đã qua đời, là những người đã vất vả vì giáo dân và đang chia sẻ nghĩa vụ. Lễ thứ hai cầu cho tất cả ân nhân của con từ bé đến lớn, nhất là những người đã coi sóc con trong nhà giam này. Lễ thứ ba cầu cho cha mẹ con và tất cả các linh hồn đang phải giam trong luyện ngục. Về phần con không xin gì vì tin chắc rằng cố sẽ không quên con sau khi con chết, cũng như trong suốt cuộc đời đời của con. Năm Minh Mạng thứ 19, tức là năm 1838, các quan triều đình duyệt xét các án, rồi truyền lệnh phải xử giảo cả ba thầy. Ngày 7 tháng 12, quan Coi Ngục đến báo tin cho thầy biết. Các thầy nhắn tin cho cha Triệu đến chứng kiến giữa đám đông trong ngày hành quyết để ban phép giải tội sau cùng và chúc lành cho ba thầy. Ngày hôm sau, vào khoảng 12 giờ trưa ngày 18 tháng 12 1838, một đoàn quân hùng hậu tới 300 binh lính xếp thành hai hàng áp giải các thầy ra pháp trường. Mỗi thầy có đến 4 lý hình đi theo, hai bên hai lý hình giữ gông xiềng xích, một lý hình đi trước mang bản án viết trên bảng gỗ và một lý hình đi theo sau mang chiếc gươm to sáng loáng. Bản án của thầy Phêrô Trương Văn Đường được ghi như sau: Trương Văn Đường sinh quán ở làng Ninh Phú, huyện Thanh Liêm, có tội theo đạo Gia Tô, án mùa thu năm nay chuyển cho nó phải xử. Minh Mạng năm 19, ngày 2 tháng 11 âm lịch. Đoàn quân đi tới phố Nhi thì dừng lại, theo thông lệ của nhà nước trước khi bị hành quyết thì dọn cho các tử tội một mâm cơm. Các thầy đều từ chối nhất định không ăn. Các thầy nói là đã có của ăn trên trời rồi, không cần của ăn ở dưới thế gian này nữa. Các thầy mời đội lý hình ăn thay cho các thầy. Thầy Phêrô Đường bị đội lính ép mãi thì thầy nói: Chúng tôi kiêng không ăn uống rượu là dấu chứng tỏ chúng tôi từ bỏ mọi sự vui sướng xác thịt và không thông đồng với giặc như các quan đã cố tình buộc tội cho chúng tôi. Sau một ít phút dừng chân ở phố Nhi, đoàn quân lại tiếp tục tiến tới pháp trường gọi là Gò Sỏi ở Bến Mới, tức Mông Phụ. Cha Triệu đã nhanh chân nhập vào đám quần chúng đông đảo. Cha cố tình len tới để các thầy nhìn thấy và cha giải tội lần sau hết cho các thầy. Các thầy bị trói hai tay rồi kéo thẳng ra trói chặt vào hai cột, hai chân cũng bị căng ra trói rất chắc vào hai cái cột khác, cổ thì bị cuốn dây thừng. Đợi lệnh cuối cùng thì đội lý hình kéo hai đầu dây thật mạnh cho tới khi tử tội tắt thở. Đội lý hình xử thầy Đường vì đã không chuẩn bị đúng mức, nên khi vừa nghe tiếng chuông tiếng trống lệnh cuối thì lý hình kéo dây mà lại không thắt cổ đúng mức, nên làm cho thầy Đường phải vất vả hồi lâu, đầu mới nằm xuống đất. Sau đó lý hình phải đốt ngón chân cái để xem tội nhân đã chết thật chưa. Nhưng tên lý hình cầu thả đốt luôn cả bàn chân của thầy Đường, khiến dân chúng đứng chứng kiến chung quanh la lối lớn tiếng, cho là tàn ác quá. Thấy thế, quan giám sát liền phạt tên lý hình 3 cái cán gươm. Sau đó đông đảo giáo dân và thân quyến đã tới xin nhận xác ba thầy, rước về kẻ máy cao ngoại. Nơi đó có cố Marek Phan, cha Triệu, cha Trinh làm lễ tiễn đưa, rồi an táng trong nhà bà Tín, một giáo dân ngoan đạo. Một thời gian sau, cha Phương xin cải táng về đặt ở gian thứ hai nhà thờ kẻ mây. Đức Giáo Hoàng Leo 13 đã suy tôn thầy Phêrô Trương Văn Đường lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 1900, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nâng ngài lên hàng hiền thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 1988. Thánh Phêrô Trương Văn Thi, linh mục 1763-1839. Thánh Phêrô Trương Văn Thi sinh năm 1763 tại làng Kẻ Sở, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, trong một gia đình công giáo nghèo nhưng được tiếng là gia đình đạo hạnh. Năm 11 tuổi, cậu Phêrô Thi dâng mình vào nhà Đức Chúa Trời để tu học và tập luyện các nhân đức. Rồi cậu Thi được gửi vào nhà trường để học Latin. Năm 33 tuổi thì thầy Phêrô Trương Văn Thi được trở thành thầy giảng. Thầy sốt sáng và nhiệt tình với công vụ được trao phó. Thầy có nhiều sáng kiến và nhờ lòng đạo đức cũng như tinh thần hăng say phục vụ nên thầy rất thành công trong việc giảng dạy giáo lý và công cuộc truyền giáo. Sau ít năm, bề trên nhận thấy thầy là người có nhiều khả năng tốt lại giàu lòng đạo đức, nên bề trên gọi về học thần học. Rồi tới ngày 22 tháng 3 1806, thầy lãnh chức linh mục năm 43 tuổi. Ngay sau khi lãnh lãnh nhận chức linh mục, bề trên đã bổ nhiệm cha Phêrô Trương Văn Thi về coi sóc giáo xứ Sông Chảy thuộc phủ Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Suốt cuộc đời linh mục của cha, cha đã phục vụ giáo xứ này trong 27 năm trường, từ 1806 tới 1833. Tới năm 1833, lúc cha đã 70 tuổi, bề trên lại bổ nhiệm cha về nhận chánh xứ Kẻ Sông, cho tới năm 1839 được phúc tử vì đạo. Theo lời chứng của các tín hữu trong giáo xứ này thì cha Phêrô Trương Văn Thi là một linh mục đạo đức rất đặc biệt. Mỗi ngày cha đọc kinh lâu 3-4 lần, dâng lễ nghiêm trang, ăn uống đạm bạc, thường ăn chay các ngày thứ sáu. Mặc dầu sức khỏe của ngài rất yếu kém, với chứng hay bị sốt và đau bụng thường xuyên. Cha Giang Tê Khiêm sau làm giám mục Tây Đàng Ngoài đã viết về cha Phêrô Trương Văn Thi như sau: tôi quen biết ngài từ năm 1835. Tôi cảm phục ngài về lòng đạo đức sâu xa, tính tình hiền hòa, khôn ngoan và rất trung thành, giữ lề luật. Cha Thi sống rất nghèo khổ, ngoài áo trùng thâm, cha chỉ mặc bộ đồ màu nâu vải sồi như những người nông dân nghèo nàn trong vùng. Tại nhà xứ, mọi người phải giữ gìn kỷ luật nghiêm chỉnh, chăm chỉ học hành, đọc sách và không được nói chuyện với nữ giới lâu giờ. Chính ngài khi tiếp khách cũng rất mực khiêm tốn, ít lời, nhưng với các anh em linh mục thì ngài tỏ ra rất hiếu khách, trò chuyện vui vẻ, săn đón tận tình. Tuy là cha xứ một xứ lớn, nhưng cha còn phải kiêm nhiệm thêm nhiều họ lẻ nữa. Vì thế trong một năm cha chỉ ở tại xứ chừng 2 tháng, còn lại thì cha tới ở mỗi họ lẻ chừng 1 tháng để lắng nghe và giúp đỡ, dạy dỗ và khuyến khích giáo hữu sống đạo tốt, thi hành đức bác ái với nhau một cách trọn vẹn. Một lần kia khi cha tới giúp họ Thác Ba đi trên chiếc thuyền đò qua sông bị đắm, người đi theo giúp cha bị chết đuối, còn cha sống sót nhờ may mắn ôm hòm được đồ lễ nên không bị chìm. Năm 1838, do sắc lệnh nghiêm ngặt của vua Minh Mạng cấm đạo trên toàn quốc rất dữ dội, cha Phêrô Trương Văn Thi phải ẩn trốn trong nhà giáo dân nay đây mai đó, không thể làm mục vụ được. Nhiều khi có những bệnh nhân hấp hối gần chết mà người ta cũng không dám mời cha tới vì sợ cha bị bắt. Cha căn dặn họ phải giúp bệnh nhân dọn mình chất lành, dâng phó mọi sự cho Chúa để Chúa xếp liệu. Phần cha vì tuổi già sức yếu mà phải trốn tránh, sống chui rúc dưới hầm dưới hố, nhưng cha rất vui vẻ, can đảm, niềm nở với mọi người. Cha luôn tín thác mọi sự trong tay Chúa. Có lần cha tâm sự với giáo dân, những người hay lui tới giúp đỡ cha trốn tránh, rằng cha có dâng linh hồn và xác trong tay Chúa nhân từ. Nếu Chúa muốn cha dâng sự sống của cha để làm chứng cho đạo thánh Chúa thì cha sẵn sàng vâng theo ý Chúa. Cha chỉ sợ Chúa không nhận lời cha vì cha là người tội lỗi bất xứng mà thôi. Ngày 10 tháng 10 năm 1839, cha Andre Dũng Lạc ở xứ bên cạnh thường hay lui tới gặp cha Phêrô Thi để bàn hỏi công việc mục vụ và xưng tội. Hôm ấy viên lý trưởng trong làng biết tin cha Dũng Lạc tới và cha Thi đang trú ẩn tại nhà ông khán hộ, nên bất thần ông đưa 4 người gia nhân đến bắt hai cha. Lúc bấy giờ là 12 giờ trưa. Lúc đầu lý pháp ra lệnh trói cả hai cha, nhưng sau thì lại ra lệnh cởi trói và mời hai cha ngồi để nói chuyện. Lý pháp hỏi hai cha: các ông đã biết là đã có lệnh vua cấm đạo Gia Tô rồi, mà tại sao các ông còn ngoan cố sống lén lút và đi truyền đạo? Cha Phêrô Trương Văn Thi trả lời: Thiên Chúa sai chúng tôi đi để dạy người ta tập tành nhân đức, sống tốt lành, làm việc thiện ích, tôn kính cha mẹ. Đạo chúng tôi không dạy điều gì sai trái cả. Ông Lý hỏi: dù đạo phải hay trái không thành vấn đề, nhưng hễ có lệnh vua cấm thì tôi phải bắt các ông. Cha Dũng Lạc nói: điều đó tùy các ông, chúng tôi luôn trung thành, thi hành bổn phận của chúng tôi, dù có phải chết vì đạo Chúa thì chúng tôi cũng sẵn sàng. Tuy ông lý trưởng nói thế, nhưng ông lại đề nghị nộp cho ông 200 quan thì ông sẽ trả tự do cho hai cha. Hai cha nói: điều đó tùy các tín hữu. Lý trưởng pháp cho gọi các tín hữu tới để dàn xếp công việc. Khi các tín hữu mới góp được 100 quan thì ông chỉ tha cha Dũng Lạc, còn cha Thi thì ông ra lệnh giữ lại. Cha Dũng Lạc trên đường trở về nhà, một toán lính khác lại phục kích bắt cha. Được tin đó, lý pháp sợ bị lộ nên không dám cho ra báo hiếu chuộng Cha Thi nữa. Ông cho áp giải Cha Thi về nộp cho quan huyện Bình Lục. Trên đường bị giải về huyện Bình Lục, Cha Phêrô Thi lại gặp bọn lính khác cũng áp giải Cha Súng Lạc về huyện. Thế là từ đây hai cha vui mừng cùng chung một số phận tù tội và được sống bên nhau cho tới khi lãnh triều thiên tử đạo trên nước trời. Tới huyện Bình Lục, vì các tín hữu đã đốt lót với quan huyện nên chỉ làm tờ trình là bắt được hai cha ở ngoài đồng lúa để giáo dân không bị liên lụy. Quan huyện vui vẻ chấp nhận, và khi thấy cha Trương Văn Thi đã già yếu mà trời rất lạnh thì quan hỏi cha Thi có chăn đắp hay không, thì anh đội lính thưa thay cho cha rằng ông Lý Pháp đã lấy chăn và quần áo của cha rồi. Nghe nói thế, quan huyện nổi nóng quát lớn bảo Lý Pháp phải trả lại ngay chiếc khăn và quần áo cho cha Thi. Quan huyện Bình Lục tiếp đón các ngài rất tử tế, mời các ngài ngồi lên chiếc chiếu sạch sẽ nói chuyện đàng hoàng. Khi giáo dân dọn cơm thì quan bắt lấy mâm của mình mà dọn cho hai cha ăn. Sau ba ngày, quan huyện Bình Lục cho giải hai cha về Hà Nội. Giáo dân đông đảo đi theo khóc lóc. Nhìn cảnh cha con từ giã lẫn nhau, quan huyện xúc động an ủi và hỏi: đạo dạy những gì mà các tín hữu thương khóc các ngài như thế? Một cụ bà nghe quan huyện hỏi thì thưa lại rằng: bẩm quan lớn, các cụ dạy chúng tôi những điều nhân đức, chồng phải hiền lành, không cờ bạc rượu chè gian dâm, còn vợ thì phải biết nhịn nhục, vâng lời chồng, thủy chung với chồng, con cái phải kính trọng cha mẹ, hiếu thảo với cha mẹ. Thấy cha Thi vì già yếu không đi được nữa, quan bảo giáo dân thuê cáng để đưa cha đi. Quan huyện Bình Lục rất kính trọng và quý mến hai cha. Ngày hôm trước, khi cho lệnh đưa nộp hai cha về Hà Nội, quan huyện cho lệnh giết heo để cúng tế trời đất và lớn tiếng thanh minh rằng: không phải lỗi tại tôi muốn bắt bớ những người hiền lành đạo đức như thế này đâu, nhưng chỉ vì lệnh vua ban xuống tôi phải vâng theo mà thôi. Xin án phạt có xuống thì xuống trên người đã ra lệnh, để dưới phải tuân theo mà thôi. Hai cha được đưa lên Hà Nội bằng thuyền theo đường sông Hồng Hà. Giáo dân kẻ đi thuyền, người đi bộ đi theo rất đông. Ngày 16 tháng 11, thuyền cập bến, hai cha bị áp giải đưa vào nộp cho quan tổng đốc và được giam trong trại gần cửa đông, không phải ở chung với các tù nhân khác. Các lính khác cũng xử với hai cha rất tử tế. Họ nói: chúng tôi biết các cụ không phải như các tù nhân khác, hai cụ hiền lành không nghĩ tới việc trốn nên chúng tôi chẳng dám làm khổ các cụ. Cha Thi vì già yếu nên không phải đeo gông, còn cha Dũng Lạc thì phải đeo gông có ba tối mà thôi. Khi lính đưa đồ ăn tới cho hai cha thì hai cha chia sẻ cho lính canh khác cùng ăn. Một ngày hai buổi các cha đọc kinh chung với nhau trong sự bình an, tin cậy mọi sự nơi Chúa. Về vật chất thì đã có ông Tổng Thìn và bà Ro thuộc nhà dòng kẻ bối thường lui tới thăm nuôi. Hai cha phải tra khảo ba lần, mỗi khi bị tra khảo thì cha Thi vì già yếu và tai bị lãng tai nên mọi chuyện cha Dũng Lạc trả lời thay cho cha Thi hết. Quan huyện Bình Lục cũng trình với quan tổng đốc rằng hai cụ đạo trưởng thà chịu chết chứ không chịu bước qua hành đạo. Tôi đã thúc ép hai lần ở dưới huyện mà không sao thuyết phục được các cụ. Hai cụ này hiền lành và thật thà, xin quan đốc thương xét. Đã ba lần quan thượng khuyên hai cha quá khóa nhưng hai ngài vẫn một mực cương quyết thà chết chứ nhất định không bước qua thập giá. Có lần anh lính đã đẩy cha Thi ngã sấp mình xuống cây thánh giá, cha ôm hôn thánh giá, cha Dũng Lạc cũng bị xô ngã nhưng cha Dũng Lạc trỗi dậy được. Các quan biết không thể thuyết phục được hai vị chiến sĩ đức tin dũng cảm này nên các quan đã làm bản án tử hình cho các ngài như sau. Sau khi họp hội đồng, các thần là Nguyễn Phúc Hoan, Quan Hộ và Lương Bộc Quang quan án đã xem xét kỹ lưỡng hai tội phạm Trần An Lạc, cũng gọi là Dũng Lạc, và Trương Văn Thi đã theo tà đạo Gia Tô từ thuở nhỏ và dụ dỗ lê dân. Họ đã ghi khắc sâu đạo lý sai lầm từ lâu chứ không phải một vài ngày. Hoàng thượng đã ra nhiều chiếu chỉ cấm dạy dỗ dân chúng đạo này và bắt từ bỏ những thói tục sai trái. Thế nhưng họ chẳng những đã không tuân mà còn tàng trữ sách đạo và ẩn trốn cho đến ngày bị bắt. Được khuyên bảo bước qua thập giá mà họ vẫn một mực cố chấp, xin được chết hơn là làm điều này. Hiển nhiên là đạo này đã ăn sâu vào tâm hồn chúng. Vậy các thần xét nghĩ là họ đáng chết theo như luật quốc gia đã định rằng kẻ nào tàng trữ sách quấy phá hoặc dạy dỗ thực hành quái lạ thì phải giam trong ngục cho đến khi được định thể khác. Vậy đối với hai tội phạm Trần An Dũng Lạc và Trương Văn Thi, các thần muốn áp dụng khoản luật này, nhưng xét cho cùng hai tội phạm này đáng chịu một hình phạt nặng nề hơn, chúng phải chém đầu để răn bảo những người khác xem gương mà khiếp sợ. Trong khi chờ đợi bản án được châu phê, Cha Thi biết chắc là mình sẽ được phúc từ đạo. Cha Phêrô Trương Văn Thi sốt sáng dọn mình xưng tội, đọc kinh cầu nguyện và ăn chay các ngày thứ tư, thứ sáu, thứ bảy. Ngày 21 tháng 12, cha Trân lén mang mình thánh chúa vào cho cha Dũng lạc nhận, rồi trao cho cha Thi cùng rước mình thánh chúa. Đây là lần cuối cùng hai cha được rước mình thánh chúa trong nhà tù dưới trần gian. Cũng chính trưa ngày hôm ấy, hai cha nhận được bản án đã được châu phê. Hai cha vội đem phân phát cho các lính canh những đồ dùng còn lại. Ngay sau đó, quan quân thi hành án lệnh dẫn các cha ra pháp trường. Cha Phêrô Trương Văn Thi vì già yếu nên đã ngã trên đường. Lúc ấy có một tên lính đến nói nhỏ với cha: mình cũng là một tín đồ, xin cõng cha trên lưng. Cha liền cởi đôi sang đan, một đồ dùng cuối cùng trao cho anh. Tới pháp trường đã ô cầu giấy, cha quỳ cầu nguyện trên chiếc chiếu do các bà dòng đã trải sẵn. Quan ra lệnh dân chúng phải đứng ở xa, và khi nghe hiệu lệnh thì lý hình phải chém ngay một nhát đứt đầu. Khi hành xong mọi việc thì quan quân rút về. Giáo dân chạy tới thấm máu vị tử đạo, thâu lượm các di vật, rồi nhận xác cha thánh Phêrô Trương Văn Thi đem về cử hành lễ an táng long trọng tại kẻ sở. Sau đó dân chúng truyền khẩu cho tới ngày nay nói rằng ông Lý Pháp bắt hai cha đã hóa ra điên khùng, còn cô gái của ông lấy khăn thánh may yếm để mặc thì đã bị thổ huyết và chết ngay một ngày sau khi mặc chiếc yếm ấy vào người. Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã suy tôn cha Phêrô Trương Văn Thi lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 1900, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nâng ngài lên hàng hiền thánh tử đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 1988. Linh mục 1790-1838. Thánh Phêrô Vũ Đăng Khoa sinh năm 1790 tại Thượng Hải, làng Thuận Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, con ông Phaolô Vũ Đình Tân và bà Maria Nguyễn Thị Hoan. Cậu Khoa là con thứ ba trong số 7 người con của ông bà Phaolô Vũ Đình Tân, là một gia đình công giáo ngoan đạo. Ngay từ lúc cậu lên 8 tuổi thì ông Vũ Đình Tân đã cho cậu đi học chữ Hán. Cha Hòa và cha Phương thấy cậu Khoa hiền lành ngoan đạo, có trí thông minh, lại có lòng ước muốn dâng mình cho Chúa thì nhận cậu rồi gửi vào học tại chủng viện Vĩnh Trị dưới sự giáo huấn của cha chính Jane Khiêm. Tại chủng viện Vĩnh Trị, thầy Phêrô Vũ Đăng Khoa học Latin, triết học rồi thần học. Thầy học môn gì cũng xuất sắc, được ban giáo sư khen thưởng. Sau khi mãn trường năm 1820, thầy Phêrô Vũ Đăng Khoa được lãnh chức linh mục. Là một linh mục trẻ trung 30 tuổi, Đức Giám Mục chỉ định cha về làm phụ tá cho cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm, coi hai xứ Lu Đăng và Vĩnh Phước thuộc hạt bố chính. Trong thời gian 9 năm làm phụ tá cho Vinh Sơn Điểm, cha Khoa đã hết lòng phục vụ giáo hữu và cố gắng học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm trong chức vụ chủ chiên. Nhờ lòng nhiệt thành trong mọi công vụ và lòng đạo đức sâu xa trong lời kinh nguyện, cha Phêrô Vũ Đăng Khoa đã gặt hái được rất nhiều thành quả đáng khen ngợi. Thấy công việc cha làm tốt đẹp, năm 1829, Đức cha Havazu bổ nhiệm cha về coi sóc giáo xứ Cồn Dừa. Trong chức vụ mới, cha Vũ Đăng Khoa đã vận dụng mọi tài năng và hoàn cảnh thuận lợi để lôi kéo được nhiều người trở về với Chúa và mở mang nước Chúa. Công việc rất nhiều, lúc nào cha cũng bận rộn với mọi thứ việc khác nhau, nhưng cha luôn giữ sự quân bình trong đời sống thiêng liêng. Giờ kinh cầu nguyện là những ưu tiên hàng đầu của cha. Nét mặt cha luôn vui tươi, nói năng điềm đạm, nhất là rất quảng đại nhân từ với mọi người. Nhờ vậy mà ai ai tiếp xúc và quen biết cha đều quý mến trọng nể. Cuộc đời đang êm đềm và cuộc sống mục vụ của cha đang phát triển tốt đẹp thì ngày 6 tháng Giêng năm 1833, vua Minh Mạng ra chiếu chỉ cấm đạo ban hành trên toàn quốc, phải lùng bắt tất cả các đạo trưởng Tây phương cũng như bản quốc, kể cả các đạo hữu, đồng thời phá hủy tất cả các thánh đường, các cơ sở công giáo. Rồi tiếp đến ngày 25 tháng Giêng năm 1836, vua Minh Mạng lại ban hành chiếu chỉ thứ ba còn mạnh mẽ hơn, nên các linh mục phải trốn tránh. Cha Vũ Đăng Khoa cũng phải thay đổi chỗ ở, nay cư ngụ nhà này mai trốn chạy tới nhà khác. Công việc mục vụ gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt trong những năm 36 và 38. Mặc dù trước những nguy hiểm và muôn vàn khó khăn như thế, cha Vũ Đăng Khoa vẫn không chịu lùi bước, cha vẫn kiên trì len lỏi tới bất cứ nơi nào cần đến cha. Thế rồi một hôm cha tới Lê Sơn Hạt Bố Chính để làm lễ, thì Tú Khiết là một văn nhân trong làng dẫn 15 thanh niên tới đột nhập vào nhà bắt trói cha cùng với hai thầy giảng là thầy Đức và thầy Khang. Sau đó Tú Khiết bắt cha đeo gông, còn hai thầy thì bị trói rồi áp giải cả ba cha con về Đồng Hới thuộc tỉnh Quảng Bình nộp cho quan, và cả ba đều bị tống giam tại nhà tù Đồng Hới. Hôm đó là ngày 10 tháng 7 năm 1838. Bị giam trong nhà tù Đồng Hới ít ngày thì quan ra lệnh giải cha Vũ Đăng Khoa ra công đường Đồng Hới tra khảo rồi dụ dỗ cha bỏ đạo. Lúc đầu quan tỏ vẻ tình nghĩa khuyên dụ cha rằng: "Này ông Khoa, tôi biết ông làm việc tốt, được dân chúng quý mến. Tôi không muốn làm khổ ông và cũng không muốn ông phải chết. Nhưng ông biết lệnh vua ban xuống là phải bắt hết các đạo trưởng và phải chém đầu nếu không chịu bỏ đạo. Vậy ông hãy bước lên thập tự thì tôi sẽ tha ông về ngay." Cha Vũ Đăng Khoa cũng tỏ ra lịch sự thưa lại rằng: "Bẩm quan lớn, tôi cảm ơn quan lớn về những điều quan lớn vừa nói. Nhưng bỏ đạo thì đối với tôi là không thể được, dẫu có phải chết, phải chém đầu tôi cũng sẵn lòng chấp nhận. Xin cảm ơn quan lớn." Quan lại hỏi: "Sao lại không thể được?" Cha thưa: "Quan lớn đã biết tôi là đạo trưởng, tôi giảng dạy cho nhiều người về đạo Thiên Chúa, nay tôi lại bước lên ảnh Chúa để bỏ đạo thì tôi xin thưa là không bao giờ tôi có thể làm như thế. Xin quan lớn đừng có ép buộc tôi." Sau cuộc đối thoại khá dài và những lời dụ dỗ đối với cha trở thành vô ích, quan cho lệnh đưa cha trở lại nhà giam. Tại công đường Đồng Hới, cha Vũ Đăng Khoa còn bị tra vấn nhiều lần nữa. Quan Đồng Hới cố gắng thuyết phục cha bỏ đạo và khai báo chỗ ở của các vị thừa sai, nhất là cha Khang Đa Kim. Khi thấy thuyết phục không còn được nữa thì quan ra lệnh đánh 76 roi thật đau để uy hiếp tinh thần. Nhưng cha nhất định không khai báo bất cứ chi tiết gì. Quan nản lòng trước chí khí cương quyết của cha, bền bỉ bày ra nhiều kế hoạch khác và nhiều khổ hình để lung lạc đức tin của cha Phêrô Khoa. Nhưng cha vẫn khẳng khái nhắc đi nhắc lại với quan rằng: "Thưa quan lớn, tôi là linh mục, là chủ trang, làm sao tôi có thể chối Chúa, làm sao tôi có thể bỏ Chúa. Tôi sẵn lòng chịu mọi khổ hình, mọi tra tấn, chấp nhận luôn cả sự chết." Trước những lời lẽ cương quyết khẳng khái như vậy, các quan lại họp bàn với nhau và làm bản án gửi về kinh đô xin vua phê chuẩn, cùng với bản án của đức cha Boricao và cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm. Đức cha Boricao, cha Vinh Sơn Điểm và cha Phêrô Khoa được tin là các quan đã làm bản án gửi về kinh đô xin vua Minh Mạng phê chuẩn thì vui mừng và thêm lòng sốt sáng phó thác cuộc sống trong tay Chúa và bàn tay nhân từ của Đức Mẹ. Hằng ngày các ngài sốt sáng lần kinh Mân Côi và hát bài Ave Maria Stella là kính chào mẹ Maria, là sao mai rực rỡ, xin chuyển lời cầu cho chúng con, cho nữ vương, các linh mục như xưa mẹ đã dâng con yêu quý là Chúa Giêsu trong đền thờ, nay các ngài cũng xin mẹ hiến dâng các ngài trong cuộc tử đạo đầy hồng phúc châu báu này. Ngày 22 tháng 11 năm 1838, bản án đã được vua Minh Mạng phê chuẩn và gửi về. Sáng ngày 24 tháng 11 năm 1838, quan tới nhà tù đọc bản án, các tù nhân khác đứng chung quanh từ biệt ba vị chiến sĩ anh dũng của Chúa lần cuối cùng trong thương tiếc và nước mắt. Nghe đọc xong bản án, đức cha Boricao quỳ xuống lạy cảm ơn vị quan vì đã ban ơn tử đạo, còn cha Điểm và cha Khoa cũng làm theo đức cha Boricao. Sau đó các ngài tiến ra đi theo hai hàng lính hai bên, ở giữa là đức cha Boricao đi trước rồi đến cha Khoa, tiếp sau là cha Giả Điểm. Các ngài hân hoan bước theo đoàn binh lính đông đảo, có mấy người lính nâng bốn đầu gông của các ngài tới pháp trường gọi là Tân Ninh. Giáo dân đã trải sẵn 6 tấm chiếu mới. Cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm và cha Phêrô Vũ Đăng Khoa nằm sấp mặt xuống đất, chân tay bị trói vào ba cọc như hình thánh giá, hai bên đầu dây siết cổ hai cha. Khi hiệu lệnh nổi lên thì đội lý hình kéo hai đầu dây siết lại cho tới khi các ngài tắt thở, linh hồn các ngài về với Chúa. Tấm thẻ gỗ viết bản án cha Vũ Đăng Khoa như sau: Vũ Đăng Khoa thuộc làng Thuận Ngãi, tỉnh Nghệ An, đạo trưởng Gia Tô, phải xử giảo theo lệnh vua. Xác các ngài được an táng ngay tại chỗ ngoài thành Quảng Bình, bên kia sông. Ông Phêrô Trần Văn Thiên đã kể lại việc bốc xác ba đấng tử đạo như sau: Cha chính mát sông Nghiêm coi sóc xứ Nghệ sai tôi là kẻ giảng Phêrô Trần Văn Thiên vào Quảng Bình, Bình Chánh huyện năm 1839, năm An Nam là Kỷ Hợi, vua An Nam là Minh Mạng thập cửu niên. Cha chính mát sông Nghiêm dặn tôi rằng con vào trong ấy mà lo việc cất xác các đấng về cho cha, mà cố đưa cả về được thì tốt, bằng liệu chẳng được cả thì cha cho phép lấy hài cốt của các ngài cho dễ như thói An Nam đã quen. Tháng 10 ta năm ấy tôi ở tại tỉnh Quảng Bình, có thầy tự là con thiêng liêng của đức cha Bô Ri Cao và ông Năm phải ra ở đó. Hai ông ấy báo cho tôi biết rằng ông phải liệu đưa xác các đấng ấy đi cho chúng tôi xem thấy, kẻo sau này quan sử chúng tôi thì chẳng có ai đến đây làm chi nữa, mà bỏ các ngài ở đây mãi thì không được. Tôi nhờ thầy Nguyên và chị Mễ giúp tôi, sau đó chúng tôi vào xin quan phủ cho chúng tôi được lãnh xác ba ông đạo trưởng, kẻo để nơi đây châu bò đi lại thì chúng tôi sợ lắm. Quan nói với chúng tôi rằng trong lúc này vua còn ghét đạo lắm, ta không dám cho phép, nhưng các ngươi lấy trộm thì được. Biết được ý của quan huyện như vậy, ban đêm chúng tôi cùng nhau lấy trộm xác các ngài. Khi mở nắp xăng của đức cha Bô Ri Cao ra thì xác còn y nguyên, không thối không thâm, trong xăng có nước đứng đến cổ chân, ngài phải chém đầu, cho nên khi ấy tuốt một cái thì thịt ra một đàng, xương ra một đàng, chân thừa ra ngoài xăng độ hơn một gang tay thì thịt có mềm nhưng không tuốt ra được, còn từ vai trở xuống thịt còn cứng không lấy xương ra được, phải khiêng lên đem vào nhà tế dưỡng mà lấy xương, cũng không lấy được vì thịt chắc lắm nên phải đem vội xuống thuyền trở tới chợ Đồng Hới một ngày một đêm. Khi đem vào nhà tế dưỡng thì có phòng chừng 15 người được xem thấy, trong số 15 người này thì chỉ có 5 người công giáo, còn những người khác là lương dân cũng đều xem thấy và chứng kiến như vậy. Đến tối hôm sau chúng tôi mới lấy được xác cha Vũ Đăng Khoa, thịt ngài có mềm hơn nhưng cũng không lấy xương ra được, phải khiêng xác xuống thuyền. Đến hôm sau lại đưa cả hai xác lên nhà thầy Nguyên ở làng Mỹ Hương, huyện Lệ Thủy. Về tới làng Mỹ Hương, chúng tôi đào lỗ xuống đất và để xác các ngài xuống, rồi đổ vôi vào hai xác ấy cho nát thịt ra để chỉ lấy xương, nhưng thịt cũng không nát. Sau phải xé thịt ra mà lấy xương, rồi mới lấy giấm và rượu để rửa, đoạn lấy giấy và vải bọc xác hai đấng ấy và bỏ vào đồ đại lại, rồi đưa về Nghệ An, xã Thuộc Dược, huyện Chân Lộc, thôn Kẻ Gốm. Khi ấy cha chính mắt sông Nghiêm và cha Simon Anh Nhượng vui mừng đón nhận linh hài hai thánh tử đạo. Đây là những lời chúng tôi đã lo việc cải táng và làm chứng sự thật, không dám thêm không dám bớt điều gì. Cha chính mát sông Nghiêm đã rất hối tiếc vì thầy giảng Trần Văn Thiền đã làm theo lệnh từng chữ, khiến không mang toàn thân thể nguyên vẹn của các ngài về được, thật là vô cùng đáng tiếc. Ngày 27 tháng 5 1900, Đức Giáo Hoàng Leo 13 đã tôn phong các ngài lên bậc chân phước, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nâng các ngài lên hàng hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Thánh Phêrô Vũ Văn Chuẩn, thầy giảng 1817-1838. Thánh Phêrô Vũ Văn Chuẩn sinh năm 1817 tại làng Hà Trạch, họ Kẻ Thiết, huyện Sơn Vi, trấn Sơn Tây. Cậu Phêrô Chuẩn mồ côi cha lúc 9 tuổi, gia đình rất nghèo nên mẹ cậu phải lam đỗ vất vả để nuôi dưỡng ba con dại. Cậu Chuẩn lại hay ốm yếu, thân xác gầy còm xanh xao, trông thật đáng thương. Tuy thân xác ốm yếu nhưng tinh thần cậu lại mạnh mẽ. Cậu thường xuyên tới nhà thờ đọc kinh cầu nguyện, chăm chú xăm lễ suốt sáng. Năm 1831, lúc chú đã 15 tuổi thì cha Tân là cha xứ Bầu Nọ, để ý thấy chú ngoan ngoãn có lòng đạo đức thì nhận chú vào nhà chung để lo giúp các việc nhẹ trong nhà chung và tạo điều kiện để cậu đi học. Nhưng sau một năm bị ốm yếu, cha xứ lại cho chú về với mẹ lo làm ăn giúp mẹ. Tới khi cha Trạch về
con sứ màu nọ, cha để ý thấy chú Phêrô chuẩn lúc nào cũng buồn rầu thì cha gọi lên hỏi chuyện, rồi biết là chú không được vào nhà chung nữa thì mến tiếc không vui. Cha chẳng biết ý nên lại gọi chú vào cho ở trong nhà chung lo việc cho nhà thờ, rồi cho đi học tiếp. Mặc dầu được cha sứ tận tình giúp đỡ cho việc ăn học, nhưng Chí Khôn hơi chậm lại hay đau yếu nên việc học tiến triển không được như mong muốn. Chú chỉ biết đọc biết viết mà thôi, nhưng bù lại chú có trí nhớ học thuộc rất nhiều bài vở và rất nhanh. Nhờ vậy chú thuộc kinh và giáo lý. Cha sứ trao cho chú trách nhiệm dạy kinh và dạy giáo lý cho thiếu nhi và những người tân tòng. Chú thi hành nhiệm vụ rất đáng khen. Năm 1836 cha Trạch phải đổi đi xứ khác thì chú Phêrô Chuột được giao lại cho cố Maret Phan nuôi và làm việc giúp trong nhà, trau dồi thêm chữ nghĩa. Mãi tới khi bị bắt giam trong ngục tù rồi, đức cha Havazu mới ban sắc phong cho chú Phêrô Vũ Văn Chuột làm thầy giảng. Bây giờ trong tù, thầy giảng Phêrô Chuột không còn cơ hội để giao giảng tin mừng bằng lời nói nữa, nhưng thầy tiếp tục giao giảng bằng lòng tin, bằng đời sống đức tin vững mạnh, bằng thái độ trung kiên trước mọi bạo lực cố tình ép buộc thầy phải bỏ Chúa, phải chối đạo. Những bạn tù sau này là những chứng nhân đều nói rằng thầy Phaolô Mỹ 40 tuổi, thầy Phêrô Đường 30 tuổi, thầy Phêrô Chuột 21 tuổi đều chịu tra tấn dữ dội. Đội lính lấy gai tre cột vào roi để đánh cho nát thịt nát da thật ghê sợ. Thầy Phêrô Chuột chịu 60 roi. Lúc đầu các quan thấy thân xác ốm yếu của thầy Chuột thì nghĩ rằng chắc chắn thầy sẽ không chịu nổi và sẽ bỏ đạo, nên các quan không bắt thầy đeo gông nặng và mang xiềng xích như hai thầy kia. Nhưng tới khi thấy thầy Chuột hăng hái xưng đạo cách mạnh mẽ thì các quan ngạc nhiên, rồi tức giận cũng ra lệnh xiềng xích tay chân và bắt đeo gông nặng nề như thầy Mỹ và thầy Đường. Có lần quan gọi riêng thầy Chuột ra tòa rồi khuyên dụ: mày còn trẻ thế này chết uổng lắm, mày hãy bước qua thập tự và tuyên bố bỏ đạo thì sẽ được tự do trở về với mẹ và các em. Nghe các quan khuyên dụ như thế, thầy Phêrô Chuột hăng hái lý sự hỏi lại: các quan lớn có dám bước lên hình ảnh của cha mẹ các quan lớn hay không? Sao các quan lớn lại xúi dại tôi làm việc vô lễ thất đức với Thiên Chúa là Chúa là cha của chúng tôi như vậy? Dù có phải chết thì cũng không bao giờ tôi làm như thế. Các quan nổi giận quát mắng: à, thằng này bướng, lại còn dạy khôn chúng tao, tội bay đáng chết vì đã coi thường lệnh vua mà lại còn ngoan cố lý sự với các quan. Tội này thì phải chết, đem nhốt vào nhà tù đánh cho nó chết đi. Thế là thầy Phêrô Chuột lại bị một trận đòn như tử, rồi lại bị khiêng về nhốt trong nhà tù. Tới khi tỉnh lại, thầy vẫn vui vẻ vì được chịu đòn đau đớn vì đạo Chúa, rồi lại hăng hái khuyên bảo những bạn cùng tù cũng như là những người tới thăm phải bền chí giữ vững lòng đạo. Hãy luôn tin cậy Chúa và cầu nguyện với Chúa, chớ nghe những người đã bỏ đạo mà bỏ Chúa rồi thờ cúng dối trá. Cha Triệu cũng lén vào thăm các thầy và cho các thầy rước lễ một vài lần. Thầy cũng viết thư từ biệt cố Maret Phan, lời lẽ đơn sơ và chân thành như sau: tháng 9 năm 1838, thưa cố, con bọn là Phêrô Vũ Văn Chuột, xin dâng cố ngàn vạn lại. Con thật sung sướng được Chúa tiền định cho con phúc tử đạo. Con rất thành thật nói như thế không phải để khoe khoang trước mặt cố là người xét xử phải trái. Con không có ân hận vì phải từ bỏ cuộc sống này, con chỉ buồn có một điều là cha con mình phải xa nhau. Trước đây con còn được ở bên cố để giúp việc cho cố, bây giờ con phải xa, mỗi người ở một nơi. Có ai ngờ rằng cố và các thầy và chúng con phải phân tán vì cơn bão táp như ong vỡ tổ, như bầy chim lạc đàn bay trong rừng núi. Có lẽ Thiên Chúa đã cho xảy ra như thế để sửa phạt những lầm lỗi của chúng ta. Con biết chỉ ít ngày nữa thì con mọn của cha sẽ chấm dứt cuộc đời dưới thế gian này. Vậy thì con xin muôn vàn cám đội ơn cha đã thương ban cho con chức thầy giảng. Mặc dầu con biết mình thật không xứng đáng, con không dám nhận, nhưng con chỉ vâng theo lòng tốt lành của các đấng bề trên thương ban mà thôi. Con chẳng dám làm thầy ai vì biết mình hèn hạ rốt nát. Xin cố thêm lời cầu nguyện cho con để con bền vững theo Chúa tới cùng. Con mọn xin từ biệt cố trước. Đọc lại những dòng chữ đơn sơ mộc mạc này của thầy Phêrô Chuột, chúng ta thấy thấy đời sống thầy tuy ít học nhưng thầy rất khiêm nhường thánh thiện. Thầy có một lòng tin sắt đá nơi Chúa và một ý chí quyết tâm dâng hiến sự sống của mình cho Chúa. Mặc dầu đòn vọt tra tấn đau đớn đã chết ngất đi nhiều lần, nhưng người chiến sĩ đức tin trẻ tuổi này không hề nao núng, không hề sợ hãi, mà luôn luôn vui mừng mong chờ giây phút được dâng hiến trọn vẹn cuộc sống của mình cho Chúa bằng sự lãnh nhận án tử hình để trở nên nhân chứng sống động cho đạo Thánh Chúa. Cũng như chuyện của hai thầy giảng Paulo Mỹ và Phêrô Đường đã nói ở trên, mùa thu năm 1838, triều đình cho xét lại các bản án và truyền lệnh xuống phải xử giáo cả ba thầy. Khi án lệnh về tới sân Tây, quan giám sát và cai đội coi tù vào báo tin và khuyên dụ thầy Chuẩn: "Mày còn trẻ mà liều mình bỏ mất các thứ vui đời này để mê theo những lời hứa hẹn vu vơ đưa tới cái chết như thế này thì thật là dại dột và đáng thương. Mày hãy nghe theo chúng tao thì được sống." Thầy Chuẩn thẳng thắn trả lời rằng: "Người nào chịu chết vì đạo, vì Chúa thì chắc chắn sẽ được phúc thật trên trời. Sao các quan lại bảo tôi là dại dột?" Quan giám sát nghe thầy nói thì lắc đầu không nói thêm điều gì nữa. Riêng thầy Chuẩn thì tỏ vẻ vui mừng chờ đợi. Những nhân chứng có mặt theo đoàn quân áp giải các thầy ra pháp trường đều kể lại rằng trên đường tiến ra pháp trường, thầy Phêrô Vũ Văn Chuẩn tươi vui không tỏ ra sợ hãi, mà nét mặt còn hớn hở nhìn đám đông như muốn tìm kiếm ai. Khi thầy nhận ra cha Triệu đang chen chúc giữa đám đông giơ tay lên thì thầy cúi đầu lãnh nhận phép giải tội cuối cùng. Sau đó thầy tiếp tục đi những bước đi vững chắc, nét mặt hân hoan thanh thản. Những người trong đám đông theo sau nhìn thấy thầy Chuẩn, một thanh niên 21 tuổi đời trắng trẻo tươi vui không tỏ ra dấu sợ sệt, thì người ta sửng sốt kêu lên rằng: "Thật tiếc quá, một thanh niên trẻ tuổi dễ thương như vậy mà phải chết, thật là một vị anh hùng." Đoàn quân hùng hậu giờ này đã đi tới pháp trường. Ba chiến sĩ đức tin hiên ngang đứng sát bên nhau chờ đợi giờ hành quyết. Hơn 300 người lính đứng thành vòng tròn vây quanh các thầy. Giáo dân đã giải sẵn ba chiếc chiếu nơi các nhân chứng của Chúa sẽ bị xử. Các nhân chứng đức tin dũng cảm quỳ cầu nguyện và nhìn cha Triệu để lãnh nhận bí tích giải tội. Sau đó đội lý hình tháo rông, tháo xiềng. Các ngài nằm úp xuống trên mấy chiếc chiếu đã giải sẵn. Lý hình kéo hai tay thầy Chuẩn trói vào hai cọng. Các ngón chân cái được cột chặt lại với nhau, rồi lý hình lại kéo tới sát một chiếc cọc khác trói thật chặt vào cái cọc này. Có hai cọc lớn ở hai bên để cột hai đầu dây thắt cổ, ở giữa có nút thòng lọng mắc vào cổ tử tội. Người cai đội cầm bản án đi tới trước mặt tội nhân, đợi khi hành quyết thì cắm xuống đầu tội nhân. Mỗi hai đầu dây có hai lý hình, theo lệnh chiêng trống vang lên, quan ra hiệu thì kéo thật mạnh, kéo đi kéo lại cho tới khi tử tội vọt máu nơi mũi, nơi miệng và thắt thở. Khi tử tội đã chết thì lý hình đốt hai đầu ngón chân cái xem đã chết thật hay chưa. Mọi sự hoàn tất, quan quân lũ lượt kéo nhau trở về. Giáo dân xứ Bách Lộc tới nơi xin ba đầy tớ trung kinh của Chúa rước về kẻ máy, nơi có cố Marefan và hai linh mục cùng đông đảo giáo dân đang âm thầm chờ đợi để làm lễ an táng cho các thầy. Trong đêm tối âm u quạnh quẽ, bầu trời không phẳng lặng, không trăng sao, gió đổ về hơi lạnh lạnh, cuộc lễ an táng ba thầy được âm thầm cử hành trong đêm tối không trăng sao và gió lạnh. Mãi tới gần 5 giờ sáng ba thầy mới được chôn cất trên mảnh đất nhà bà Tín, một tín hữu sốt sáng nhiệt thành đã từng có nhiều dịp giúp đỡ các thầy. Tới khi việc cấm đạo và bắt bớ yên ổn thì giáo dân đã xin cải táng các ngài và rước về đặt tại nhà thờ kẻ máy. Khi chuẩn bị lập hồ sơ xin phong thánh thì cố đông lại đem xác thầy Phêrô Vũ Văn Chuẩn về kẻ sở cho tới ngày nay. Đức Giáo hoàng Leo 13 đã suy tôn thầy Phêrô Vũ Văn Chuẩn lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 1900 và Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nâng ngài lên hàng hiện thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988. 1815-1853.
Thánh Philippe Phan Văn Minh sinh năm 1815 tại họ Cái Mơn, quận Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long. Cha là ông Đa Minh Phan Văn Đức và mẹ là bà Anna Tiếu. Ông giữ chức trùm họ Cái Mơn và có 14 người con. Cậu Phan Văn Minh là con út của gia đình. Gia đình ông Đa Minh Phan Văn Đức được nổi tiếng là một gia đình công giáo đạo đức. Nhưng không may mắn cho gia đình này là ông bà Phan Văn Đức đều được Chúa sớm gọi về, nên mọi công việc trong gia đình đều do người chị cả phải thay cha mẹ đảm đang gánh vác. Cậu Phan Văn Minh là người em út nên được chị cả yêu thương săn sóc đặc biệt. Chị chu đáo lo cho em học giáo lý, để xưng tội rước lễ lần đầu, rồi ngay sau đó lại dạy cậu em học thêm giáo lý về bài ơn Chúa Thánh Thần, cho cậu em lãnh nhận bí tích thêm sức lúc 13 tuổi. Ngay từ nhỏ, cậu Philippe Phan Văn Minh đã tỏ ra thông giỏi nên Đức cha Tabe nhận nuôi và gửi cậu vào chủng viện Lái Thiêu. Nhưng chỉ một thời gian ngắn tới năm 1833 thì chủng viện Lái Thiêu phải đóng cửa vì lệnh cấm đạo của vua Minh Mạng lúc đó rất nghiêm ngặt. Trong thời gian khó khăn này, thầy Minh phải theo Đức cha sang Thái Lan để trốn tránh. Sau đó Đức cha gửi thầy sang du học tại đại chủng viện Penang, Mã Lai. Tại đây thầy học rất xuất sắc và được bầu làm trưởng tràng trong nhiều năm. Thầy được mọi người từ ban giáo sư tới các anh em đồng viện mến phục về tư cách, lòng đạo đức, trí thông minh và nhất là sự khiêm tốn, vui vẻ hòa đồng với mọi người. Vì được quý mến như thế, cho nên ngày nay nếu tới viếng thăm đại chủng viện Penang, du khách sẽ thấy tại sân trường vẫn còn pho tượng bán thân và ngay trong nhà nguyện vẫn có tượng của cha thánh Philippe Phan Văn Minh đặt trên bàn thờ. Đây quả là một vinh dự không những chỉ cho chủng viện Penang mà còn là một vinh dự lớn lao cho giáo hội Việt Nam chúng ta nữa. Khi thầy học xong thần học thì lúc ấy Đức cha Tabe đang dưỡng bệnh tại Calcutta, Ấn Độ. Biết thầy Phan Văn Minh rất có khả năng cả về tiếng Latin lẫn tiếng Việt nên Đức cha gọi thầy sang Calcutta, Ấn Độ để cùng với ngài soạn bộ từ điển An Nam Latin, một cuốn từ điển rất lớn và giá trị. Sau khi hoàn tất chương trình triết học và thần học, thầy lãnh chức phó tế rồi trở về Việt Nam theo lệnh bề trên. Thầy về phục vụ ở bổn quán. Trong thời gian này thì tòa thánh ra chỉ thị phân chia miền Nam thành hai giáo phận Huế và Sài Gòn. Đức cha Lefebvre lúc bấy giờ đang bị giam tại cung quán Huế, được chỉ định làm giám mục giáo phận Sài Gòn. Được tin vui mừng này, thầy Philippe Phan Văn Minh vội vã ra Huế tìm đến thăm và chúc mừng vị giám mục mới của giáo phận Sài Gòn. Đức cha vui mừng gặp thầy và muốn truyền chức linh mục cho thầy. Nhưng vì còn đang bị giam trong tù nên Đức cha Lefebvre đã biên thư xin Đức cha Quyeno Thế truyền chức linh mục cho thầy phó tế Phan Văn Minh. Được thư của Đức cha Lefebvre cậy nhờ, Đức cha Quyeno đã mau mắn truyền chức linh mục cho thầy Philippe Phan Văn Minh tại gia hiệu Huế lúc thầy 31 tuổi. Từ năm 1840, sau khi vua Minh Mạng qua đời, vua Thiệu Trị lên ngôi, đạo Chúa được hưởng một thời gian tương đối an bình. Tuy vua Thiệu Trị không ra lệnh hủy bỏ những sắc lệnh cấm đạo trước đây, nhưng việc cấm đạo của vua không còn gay gắt nữa. Biết các sắc lệnh cấm đạo vẫn duy trì, nhưng các vị thừa sai, các linh mục, giám mục vẫn còn phải trốn tránh, chưa dám công khai thi hành mục vụ. Nhưng trong âm thầm, các ngài vẫn tích cực lo mục vụ cho các con trên bổn đạo của mình. Trong hoàn cảnh này, cha Phan Văn Minh đã được Đức giám mục ban quyền để cha được phép ban các thêm sức và thi hành mục vụ trong toàn giáo phận. Do đó cha đã tích cực tìm mọi cách can đảm lần lượt đi làm phúc cho các sứ đạo như Đầu Nước, Xoài Mút, Chợ Búng, Cái Nhung, Cái Mơn, Ba Dòng, Bãi San, Trà Và, Bạc Bắc, vân vân. Năm 1847, vua Tự Đức lên ngôi, rồi liền sau đó từ năm 1848 việc cấm đạo lại trở nên tàn ác dữ dội hơn bao giờ hết. Tháng 3 năm 1851, vua Tự Đức ra chiếu chỉ truyền cấm đạo, bắt chém đầu và buông sông các đạo trưởng Tây Phương, tra tấn, kìm kẹp, hành nhục và xử tử các linh mục bản quốc, phát lưu và phân tán những người theo gia tô tà đạo. Vua truyền các quan tổng đốc các tỉnh phải vâng lệnh triệt để thi hành chiếu chỉ này một cách nghiêm minh. Trong những năm vô cùng khó khăn này, cha Phan Văn Minh vẫn một lòng tin cậy phó thác
tác nơi Chúa và bình tĩnh thi hành mọi công tác mục vụ. Hằng ngày bằng mọi cách, cha vẫn lén lút tới thăm viếng và dạy giáo lý cho giáo dân trong các vùng Tiền Giang, Hậu Giang một cách đều đặn. Các giáo hiếu đều cảm phục sự nhiệt thành, lòng dũng cảm của cha. Nhiều người đã truyền miệng nhau là cha hiền từ đức hạnh, cha thay mặt Đức Chúa Trời, cha thật hiền lành giống Chúa Giêsu. Ngoài việc dạy giáo lý và lo lắng vun trồng đức tin cho mọi người, cha còn lo việc cổ động, ơn kêu gọi linh mục và tu sĩ nữa. Có lần cha đã tâm sự với người con đỡ đầu của cha là linh mục Giacobbe Bình rằng: "Cha nuôi nhiều học trò nhưng không chắc có ai nối gót cha được. Vậy con hãy siêng năng cầu nguyện cùng Chúa và Đức Mẹ, và con hãy cố gắng tập luyện các nhân đức. Cha hy vọng Chúa sẽ chọn con để nối tiếp công việc của cha. Con hãy theo ơn Chúa mà học hành tới nơi tới chốn, hy vọng Chúa sẽ chọn con làm linh mục sau này." Ngày 12 tháng 12 năm 1852, vâng lời cha Boren đang cai quản vùng Cái Nhung, cha Phan Văn Minh tới mặt Bắc thay thế cha Nguyễn Văn Lựu. Chánh xứ mặt Bắc đã bị một người tại đó là Bếp Nhẫn, vì có lần xin tiền cha đếng bạc, cha Liệu không cho, nên anh Bếp Nhẫn đã nuôi lòng thù ghét rồi đi tố cáo với quan. Cha Nguyễn Văn Liệu là đạo trưởng, cha Liệu đã trốn sang Ba Dòng và cha Phan Văn Minh đã âm thầm tới thay cha Liệu và trú ngụ tại nhà ông chủ họ Mặc là ông Nguyễn Văn Liệu. Bếp Nhẫn vì thù cha Nguyễn Văn Liệu, đồng thời tham món tiền thưởng vua hứa, nên đã tới bàn tính với Xã Hiệp và Lý Pháp, rồi dẫn quân lính từ Vĩnh Long về bao vây làng Mặc Bắc để bắt cha Nguyễn Văn Liệu. Hôm ấy là tối thứ Bảy ngày 26 tháng 2, khi mọi người đọc kinh tối vừa xong thì quân lính được Bếp Nhẫn chỉ điểm rằng cha Nguyễn Văn Liệu đang ẩn trốn tại nhà này, nên họ đã kéo thẳng tới bao vây nhà ông chủ Nguyễn Văn Liệu. Quân lính xông xáo hò hét, bắn súng dọa nạt và đốt nhà ông chủ. Ông chủ Liệu chạy ra thưa với quan rằng: "Thưa quan cho quân tới bắt ai ở đây?" Quan trả lời: "Ta có lệnh bắt đạo trưởng Nguyễn Văn Liệu." Ông chủ Liệu thưa: "Thưa quan, ở đây không có đạo trưởng Nguyễn Văn Liệu, chỉ có tôi là ông trùm Nguyễn Văn Liệu mà thôi." Quan ra lệnh bắt trói mọi người trong nhà, trong số đó có cả mấy chủng sinh cũng đang lẩn trốn với cha ở đó. Thấy cả nhà bị bắt, sợ vì mình mà cả nhà bị nạn, cho nên cha Phan Văn Minh ra nộp mình và nói với các quan: "Nếu các ông tìm đạo trưởng thì tôi đây là đạo trưởng, tôi không phải là đạo trưởng Nguyễn Văn Liệu, tôi xin quan tha cho những người này." Quan bắt trói cha vào cột nhà, vì quan sợ bên đạo có phù phép, quan nhất quyết hỏi và bắt cho bằng được đạo trưởng Nguyễn Văn Liệu. Quan hỏi cha Minh: "Đạo trưởng Nguyễn Văn Liệu đâu?" Cha Phan Văn Minh trả lời: "Tôi là đạo trưởng, còn Nguyễn Văn Liệu là ông chủ nhà này." Quan lãnh binh được lệnh đi bắt đạo trưởng Nguyễn Văn Liệu, mà bây giờ lại bắt được đạo trưởng Phan Văn Minh, chủ nhà lại là cùng tên Nguyễn Văn Liệu. Quan thấy lạ nên lại hỏi thêm một lần nữa: "Đạo trưởng tên là Nguyễn Văn Liệu, mà thầy không phải là đạo trưởng Liệu, vậy đạo trưởng Liệu đâu?" Cha Minh vẫn nhắc lại câu trả lời trên: "Thưa quan, tôi là đạo trưởng, còn Nguyễn Văn Liệu là ông chủ nhà này." Sau đó quan bắt trói giải về tỉnh Vĩnh Long cùng với ông chủ Nguyễn Văn Liệu và một số viên chức đã không chịu tố cáo các đạo trưởng. Tại nhà giam tỉnh Vĩnh Long, cha Phan Văn Minh bị quan tổng đốc Lý, quan án Doãn, quan Bộ Hoài tra hỏi nhiều điều về lý lịch các linh mục, về những nơi trú ngụ, những liên hệ với giáo dân, nhưng cha đã khôn ngoan trả lời tất cả các thắc mắc mà các quan nêu ra, cũng không khai thác được gì liên quan đến các người khác. Các quan nổi giận ra lệnh cho hành hạ tra tấn, bắt đeo gông cùng xiềng xích, có khi quan lại cho dụ dỗ, cho lính đem thánh giá tới để cha bước qua, có khi lại dọa nạt, đánh đập kìm kẹp. Trước tất cả những cám dỗ và hình phạt đau đớn, cha Phan Văn Minh vẫn giữ vững lập trường sắt đá, không bao giờ bước qua thập giá, không bao giờ chối bỏ Chúa, quyết chí trung thành với Chúa và giáo hội. Các quan thấy cha mới 38 tuổi còn trẻ trung lại thông minh, hiền hòa dễ thương, nên muốn tha cho cha không bắt bắt cha bước qua thánh giá nữa, mà chỉ cần cha nói tôi xin bỏ đạo thì các quan cũng tha. Nhưng ngài cũng một mực từ chối, không làm theo những lời dụ dỗ đó được. Ngài nói: xin các quan xét lại, tôi không thể khai dối trá như thế được. Các quan làm án chém đầu tôi cảm ơn và sẵn sàng chấp nhận, chứ theo các quan mà nói như thế thì tôi không làm được. Trước thái độ cương quyết đó, các quan thấy không còn làm gì hơn được, nên cho lệnh đem ngài bị giam tại tiến phong, chờ ngày thi hành án lệnh. Trong ngục tù, ngài luôn hãnh diện là vị linh mục và lòng yêu thương các bạn tù dù phải chịu hình khổ và nhiều điều sỉ nhục. Vì không lay chuyển nổi đức tin sắt đá của ngài, các quan rất thương mến ngài nên đã lên án phát lưu ra Bắc và gửi án vào kinh xin châu phê. Nhưng vua Tự Đức không nghe, vua Truyền phải xử tử. Thế là ngày 3 tháng 7 năm 1853, ngài đã hiên ngang tiến ra pháp trường cùng với đội lính hùng hậu đi theo. Trên đường ra pháp trường, Đình Khao Vĩnh Long đi qua bờ sông Long Hồ tới Cái Sơn Bé, quan đã dọn bữa ăn sau cùng cho người tử tội trước khi bị chém. Nhưng ngài đã cảm ơn và từ chối, lòng tràn ngập hân hoan, miệng tươi cười từ giã mọi người. Tới nơi sự, cha Philippe Phan Văn Minh quỳ chăm chú cầu nguyện: lạy Chúa, xin xót thương con. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con sức mạnh và can đảm chịu khổ hình để vinh danh Chúa. Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ nâng đỡ con. Ba hồi chiêng trống rộn rã vang lên, Lý Hình vung cao lưỡi kiếm chém đứt cổ vị linh mục trẻ trung thông thái và trung thành với Chúa cho tới hơi thở cuối cùng. Giáo hữu tới xin xác và giết vị cá nhung. Các linh mục Doan Thiền, Paulo Lượng và Lorenzo Lân cử hành lễ an táng cho ngài, sau đó lại âm thầm rước về an táng tại ngôi nhà thờ mới bị đốt phá tại Cái Mơn. Ngay sau đó, Chúa đã cho vị tử đạo làm nhiều dấu lạ, như những đồ vật có liên quan tới ngài tự nhiên tỏa ánh sáng rực rỡ. Nhiều người đã được chứng kiến. Năm 1960, linh hài ngài lại được đưa về đặt tại Vương cung Thánh Đường Sài Gòn. Ngày 27 tháng 5 1900, Đức Giáo Hoàng Leo 13 đã tôn phong ngài lên bậc chân phước, và Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo đệ nhị đã nâng ngài lên hạng hiền thánh ngày 19 tháng 6 1988. Simon Phan Đắc Hòa, y sĩ 1774-1840. Thánh Simon Phan Đắc Hòa sinh năm 1774 trong một gia đình ngoại giáo tại làng Mai Vĩnh, xã Mông Thôn, tỉnh Thừa Thiên. Lúc còn nhỏ, gia đình gọi là cậu Thu, cha là quan thượng thư Phan Khắc Thục, mẹ tên là Đoá, vợ lẽ của quan thượng thư. Sau khi quan thượng thư Phan Đắc Thục chết, thì bà ngoại tên là Can dẫn hai chị em cậu Thu bỏ làng Mai Vĩnh về Kim Long, tỉnh Quảng Trị. Tại Kim Long, bà đổi tên cho cháu là Hòa. Hai chị em cậu Hòa được một gia đình người Công giáo đạo hạnh tại làng Nhu Lý tên là Tạo nhận nuôi dưỡng, yêu thương và cho ăn học như con ruột thịt. Năm cậu Hòa được 12 tuổi thì gia đình ông Tạo xin cho cả hai chị em được rửa tội. Cậu Hòa nhận tên thánh là Simon làm bổn mạng. Một thời gian sau, bà ngoại của hai chị em cậu Hòa cũng xin trở lại đạo Công giáo. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng cậu Hòa đã tỏ ra con người có tư cách, học chữ nho rất giỏi, tư chất thông minh, lại có lòng đạo đức sốt sắng việc nhà Chúa. Ông Tạo là người Công giáo rất tốt lành nên ông ước muốn cậu Hòa trở thành linh mục trong tương lai. Ông xin cho cậu vào chủng viện an ninh. Cậu Hòa thông minh, học giỏi, lại giàu lòng đạo đức. Nhưng khi các bề trên biết cậu Hòa là con vợ lẽ của thượng thư Phan Đắc Thục thì cho cậu về. Trở về với gia đình người cha nuôi, lúc ấy thầy Hòa đã 30 tuổi. Thầy đến học nghề làm thuốc ở nhà ông Y Sĩ Phương, sau này kết bạn với người con gái tên Yêm 18 tuổi, con của ông Y Sĩ Phương. Hai người sinh được 12 người con, có 3 cô con gái đi tu. Thầy Hòa sống đời sống gia đình gương mẫu, hàng ngày thầy đưa con cái đi dự lễ và năng xưng tội giấc lễ. Tối thì thầy đọc sách báo, đạo hay là chuyện các thánh cho cả gia đình nghe. Thầy là y sĩ, là thầy thuốc, nên thầy rất thương người, hay lo giúp đỡ và làm phúc cho những người nghèo khổ. Thầy hành nghề y sĩ lương y như từ mẫu, rất nhiều người được chữa lành bệnh nên người ta truyền miệng nhau là thầy lương y rất giỏi, nên người ta đến xin thầy cứu chữa rất đông. Nhờ vậy thầy có nhiều cơ hội giúp đỡ nhiều người nghèo khổ và già yếu. Lương y Simon Phan Đắc Hòa sống đời sống giáo dân rất gương mẫu nên được bầu làm thủ chỉ làng Nhu Lý kiêm trùng họ Đạo và chánh chương hàng xứ Nhu Lý. Thầy thi hành chức năng rất nghiêm chỉnh, những người đồng đạo ăn ở bất xứng biếng nhác thầy tìm mọi cách giúp họ sửa chữa. Đôi khi thầy nghiêm khắc cảnh cáo, sửa trị một cách khôn khéo nên người ta không tức giận mà lại thêm lòng kính trọng và yêu mến thầy. Đối với những người cao tuổi hay già yếu hoặc cô nhi quả phụ, ông chánh chương Phan Đắc Hòa còn tận tình săn sóc và giúp đỡ. Nhờ lòng đạo đức và gương sách của vị chánh chương trong một xứ mà mọi người trong xứ đạo đều vui vẻ yêu thương như một đại gia đình. Khi vua Minh Mạng ra chiếu chỉ cấm đạo, ông chánh lương y Phan Đắc Hòa âm thầm làm nhà riêng, tường có hai lớp để cho các linh mục ẩn trốn. Linh mục Thừa Sai Đờ La Mốt từ khi về Nhu Lý thường xuyên ở ẩn tại nhà ông. Ông thường xuyên cho người thăm nuôi cha Jacques Ca khi bị giam trong tù, và tới khi bị trảm quyết thì ông xin đem xác cha Jacques Ca về an táng tại Nhu Lý. Đây là thời gian dân làng rất xôn xao và sợ hãi lệnh truy nã. Các vị Thừa Sai rất khắt khe nên giáo dân không dám chứa chấp các ngài nữa. Do đó một mặt ông lương y Simon Phan Đắc Hòa viết thư cho đức cha Cue Nô Thể để lưu ý đức cha về hoàn cảnh cực kỳ khó khăn trong giai đoạn này. Vì trước đây đã có thời gian ngài đã trú ẩn ở nhà ông, đằng khác ông vẫn âm thầm tìm mọi cách để che chở giúp đỡ các vị Thừa Sai khác đang trong lúc bị truy lùng rất kinh hoàng. Thế rồi một hôm vào tối ngày 13 tháng 4 năm 1840, trong khi ông dùng chiếc thuyền của một giáo dân an ninh đưa đức cha Đờ La Mốt Y đến ẩn tại làng Hòa Ninh, trên thuyền có thầy Phê, bà Của và chị Hậu. Không may vì đã có người ngoại giáo theo dõi và đi báo cáo, thuyền vừa cập bến Hòa Ninh thì quan huyện Dương Xuân sai quân xông đến, quân lính vây khám thuyền rồi bắt những người trên thuyền. Quan cai hỏi: "Thuyền của ai đây?" Thầy Lương Y Hòa trả lời: "Thuyền của tôi, là thầy Lương Y Phan Đắc Hòa đây." Quan ra lệnh bắt đức cha Đờ La Mốt Y và thầy Lương Y Hòa giải về huyện Dương Xuân, rồi sau đó giải về Quảng Trị giam 2 tháng và cuối cùng thì đưa về kinh đô Huế. Trong suốt thời gian bị giam tù, thầy Lương Y Simon Phan Đắc Hòa đã tận tình giúp đỡ anh em bạn tù bằng cách bốc thuốc chữa các thứ bệnh trong đó. Thầy còn khuyên bảo khích lệ anh em đồng đạo trung thành với Chúa và chuyên cần giữ đạo, không sợ hãi hình khổ tra tấn. Nhiều lần thầy bị tra tấn rất dã man, bị kìm kẹp, máu thịt rơi rớt, nhưng thầy Hòa luôn can đảm dâng lời cầu nguyện, xin thông hiệp với Chúa Kitô khổ nạn. Thầy Lương Y bị tra tấn tới 20 lần. Các quan nghĩ rằng tra tấn nhiều lần như vậy thì thầy Hòa sẽ phải công khai danh tính các vị Thừa Sai, nhưng vô ích, thầy đã cương quyết không khai báo điều gì, mà còn nhân cơ hội này để giảng giải về chân lý của đạo nữa. Bị thầy giảng giải về đạo, các quan nổi giận ra lệnh đánh đập kìm kẹp đau đớn hơn cho tới khi thầy không thể gượng dậy nổi nữa. Tuy thân xác hoàn toàn rũ liệt nhưng đức tin sắt đá của thầy Lương Y Simon Phan Đắc Hòa không hề lung lay, không hề bị gục ngã. Có lần các con đến thăm nuôi, thầy Hòa khuyên: "Cha luôn yêu thương và chăm sóc các con, nhưng cha phải yêu mến Chúa nhiều hơn. Các con hãy vui lòng theo ý Chúa, đừng buồn. Các con ở với mẹ yêu thương nhau và chăm sóc việc nhà. Từ đây cha không thể lo gì cho các con được nữa." nhưng mọi sự cha phó dâng cho Chúa, Chúa sẽ lo cho mẹ và các con. Cha vui lòng chịu mọi hình khổ vì yêu mến Chúa. Cha xin vâng theo chọn thánh ý Chúa định. Lần khác có một người học trò cũ tới thăm, thầy ân cần khuyên nhủ như sau: con đến thăm thầy lần này là đủ, đừng đến nữa, kẻo lính biết họ sẽ bắt. Các con không chịu được các hình khổ ghê sợ này đâu. Sáng tối con hãy nhớ đọc kinh, xin Chúa cho thầy được trung thành với Chúa, được chịu chết vì đạo. Khi đầu thầy rơi xuống thì các con hãy tới an ủi bà và các con cháu của thầy. Thầy coi các trò như con của thầy, khi lên trời thầy sẽ phù hộ cho các con còn ở trần gian. Chờ mãi đến năm 1840, vua Minh Mạng mới châu phê án trảm bêu đầu 3 ngày. Khi áp giải thầy lương y Simon Phan Đắc Họa đi xử, các quan còn cố tình ép thầy phải bước lên thánh giá, dụ dỗ bỏ đạo để khỏi phải chết. Nhưng cho tới giờ chót, thầy lương y Simon Phan Đắc Họa vẫn giữ một lòng hiếu trung, sẵn lòng chịu mọi hình khổ, kể cả cái chết ghê sợ nữa, để chọn niềm tôn vinh và yêu mến Chúa. Giờ phút cuối cùng, thầy lương y danh tiếng kiêm trùng chánh sứ đạo Như Lý đã toàn thắng, hiên ngang cầm cành lá vạn tuế tiến vào quê hương đích thực là nước hằng sống. Tới pháp trường nơi xử án là cổng chém gần chợ An Hòa, đội lý hình trói hai tay thầy lương y Simon Phan Đắc Họa. Quan giám sát tuyên đọc lại bản án viết trên thẻ gỗ và ra lệnh, sau tiếng trống thứ ba thì chém đầu. Nhưng khi tiếng trống vừa nổi lên 3 hồi 9 tiếng thì vừa tới tiếng chiêng tiếng trống thứ nhất, lý hình đã vội chém đầu thầy rơi gần khỏi cổ. Đội lý hình lấy gươm cắt đứt đầu khỏi cổ rồi tung lên cao cho mọi người xem thấy, đầu rơi xuống đất ngay chỗ xác thầy. Sau đó các quan và lính rút lui, còn lại một đội lính canh cái đầu. Quan ra lệnh trao thủ cấp thầy cho dân làng Đức Sơ ngoại giáo để họ treo đủ 3 ngày cho mọi người chứng kiến. Gia đình thầy và giáo dân Như Lý lấy vải cuốn xác thầy, chờ đợi sau 3 ngày thì xin luôn thủ cấp rồi rước về an táng tại làng Như Lý. Hôm đó là ngày 10 tháng 12 năm 1840. Đức Giáo Hoàng Leo 13 đã suy tôn thầy lương y Simon Phan Đắc Họa của làng Như Lý lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 1900, và Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã nâng ngài lên bậc hiển thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988. Stefano Nguyễn Văn Vinh, tá điền 1813-1839. Thánh Stefano Nguyễn Văn Vinh sinh năm 1823 tại làng Bồ Trang, tỉnh Thái Bình, trong một gia đình ngoại giáo rất nghèo. Anh Nguyễn Văn Vinh tính tình hiền lành, thật thà, siêng năng làm việc. Anh cùng quê với Thánh Mới và Thánh Đệ. Vì nhà quá nghèo nên anh phải bỏ làng đến họ Kẻ Mốt thuộc xã Đức Trai làm mướn cho các gia đình có nhiều ruộng đất ở đấy. Vì nhà nghèo nên anh không được đi học. Trường học duy nhất trong đời của anh là anh được lui tới và anh rất thích thú theo học là trường dạy giáo lý. Chính nơi đây anh đã tập đánh vần và học truyền khẩu. Tuy anh ít học nhưng giáo lý và kinh hạt anh rất thuộc, và nhất là anh đã đem ra thực hành hàng ngày đời sống một cách nghiêm chỉnh. Mọi người trong làng đều thương mến anh vì đơn sơ chất phác, lại thật thà khiêm tốn với mọi người. Những người thuê mướn anh làm việc đều rất hài lòng với anh vì anh làm việc tận tụy, chu đáo như chính việc của nhà anh. Có lẽ vì nhà nghèo anh lại phải đi làm thuê làm mướn vất vả nên anh chưa nghĩ tới việc lập gia đình. Bởi vậy khi bị bắt vì đạo lúc 25 tuổi thì anh vẫn còn là một thanh niên độc thân. Ngày 29 tháng 6 năm 1838, khi quan quân kéo nhau về vây làng Kẻ Mốt để bắt cha Phêrô Nguyễn Văn Tự, thì quan truyền lệnh mọi người phải ra tập trung tại đình làng để kiểm tra. Quan bắt những người theo đạo Gia Tô phải bước qua thập giá. Nhiều người vì sợ hãi đã liều lĩnh bước qua. Đến lượt anh Nguyễn Văn Vinh thì anh mạnh bạo nói thẳng thắn rằng: tôi thà chết chứ không bao giờ tôi chịu đạp lên thập giá, vì tôi biết đạo Chúa là đạo thật. Nói xong anh còn quỳ xuống hôn kính thánh giá. vì những lời xưng đạo của anh và nhất là vì cử chỉ hôn kính thập giá, quan tưởng anh là người Kitô, cho nên lệnh bắt anh đeo gông và xiềng xích chân tay rồi giải về phủ cùng với cha tự và bốn chiến sĩ đức tin khác là thầy mẫu, thầy úy, anh mới, anh đệ. Khi bị bắt, anh Vinh tỏ ra rất hoan hỉ và hãnh diện vì được coi là người Kitô giáo, mặc dầu anh chưa rửa tội, anh chưa là người Công giáo. Theo chứng thư của thầy mẫu và thầy úy thì các thầy đã rửa tội cho cả trăm tù nhân ngoại giáo xin theo đạo Công giáo, trong đó có anh Nguyễn Văn Vinh cũng được lãnh nhận bí tích rửa tội và nhận thánh Stefano làm thánh bổn mạng. Có lẽ vì tính tình hiền lành thật thà lại yêu thích học hỏi giáo lý và kinh bổn nên Chúa đã thương ban cho anh được trở lại làm con cái của Chúa và nhất là được trở thành nhân chứng đức tin của đạo Thánh Chúa. Khi quan phủ cho lệnh giải về tỉnh nộp quan đốc tỉnh, quan đốc tỉnh tra khảo anh có phải là người theo đạo Gia Tô không? Anh mau mắn trả lời: bẩm quan lớn, tôi thà chết chứ tôi không bao giờ bỏ đạo. Quan hỏi: anh bỏ đạo thì ta tha, nếu ngoan cố thì sẽ bị tra tấn và phải chết. Anh vẫn giữ vững lập trường sẵn lòng chịu tra tấn, bị đeo gông và xiềng xích rất nặng rồi tống giam vào tù cùng với các thầy mẫu, thầy úy, anh đệ và anh mới. Trong nhà tù, các ngài tổ chức đọc kinh chung khuyến khích nhau can đảm chịu mọi khổ hình vì Chúa. Mỗi khi quan gọi ra trình tòa thì cả năm người cùng đi. Có lần quan bắt lính kéo anh Vinh qua thập giá thì anh cúi gò người xuống để hôn thập giá. Thấy cử chỉ như vậy thì quan bực mình cho lệnh nọc anh ra và đánh đòn. Máu chảy ra thấm ướt hết cả quần áo. Thế nhưng anh Nguyễn Văn Vinh vẫn can trường chịu mọi sự đau đớn một cách rất anh dũng. Thời gian kéo dài đã hơn một năm với nhiều lần khuyến dụ, với bao trận đòn bầm da xé thịt, nhưng năm chiến sĩ đức tin của Chúa không hề lay chuyển niềm tin. Thất vọng với những người này, triều đình quyết định lại đem xử giảo cả năm người. Ngày 19 tháng 8 năm 1839, quan đốc tỉnh cho điều cả năm người ra tòa, quan cho để thập giá một bên. Bên đối diện là dụng cụ tra khảo như kìm kẹp lò than đốt cháy bừng bừng. Quan đốc trịnh trọng tuyên bố: các anh bị giam cầm đã lâu ngày, chịu khổ cũng đã quá nhiều. Vậy giờ đây các anh hãy bỏ đạo, bước qua thập giá, ta sẽ cho về với gia đình, với vợ con. Thầy mẫu đại diện cho anh em bình tĩnh trả lời: bẩm quan lớn, anh em chúng tôi đã quyết tâm trung thành với Thiên Chúa, nên quan lớn ra lệnh làm khổ chúng tôi hay bất cứ hình khổ nào khác, ngay cả việc giết chết chúng tôi cũng xin vui lòng chấp nhận. Còn việc bước qua thập giá và bỏ đạo thì xin quan lớn đừng bao giờ hy vọng chúng tôi bỏ. Chúng tôi vui mừng được chết để làm chứng cho đạo thánh của Chúa là đạo thật. Thầy mẫu vừa nói xong thì cả năm người đều quỳ xuống bái lại thánh giá và cầu nguyện rằng: lạy Chúa xin cứu chúng con xin phó thác linh hồn trong tay Chúa. Quan đốc nhìn các ngài thất vọng, cho lệnh dẫn cả năm người trở về ngục và nói lớn: trời ơi, bọn này cuồng tín quá rồi, không thể tha thứ được. Ta muốn tha bọn chúng mà chúng không muốn tha đâu. Lại một lần nữa, trước khi thi hành bản án, ngày 24 tháng 11, quan đốc lại gọi năm người tới hầu tòa. Quang cảnh cũng vẫn như lần trước, cũng giao búa kìm kẹp trông lạnh cả người, nhưng các tôi chung của Chúa vẫn bình tĩnh, không hề tỏ dấu sợ hãi. Các ngài vẫn một lòng kiên quyết không bỏ đạo. Thầy mẫu thay anh em ôn tồn trình với quan: bẩm quan lớn, đã nhiều lần chúng tôi đã thưa là chúng tôi chỉ tôn thờ một Thiên Chúa là cha chung của muôn loài muôn vật. Ngài là vua trên hết các vua, là đấng chúng tôi mong ước được đổ máu ra để chứng tỏ lòng trung thành và yêu mến của chúng tôi đối với Ngài. Nghe thầy mẫu nói, quan lớn thở dài không nói thêm gì nữa. Lần này không tra tấn, không đánh đập, không kìm kẹp, nhưng cho lệnh dẫn năm người về mục thất. Sáng ngày 19 tháng 12 năm 1839, trước khi đem đi xử, quan đốc lại cho các ngài một cơ hội cuối cùng. Quan đốc âu yếm nhìn năm chiến sĩ đức tin của Chúa và ôn tồn nói: ta rất thương mến các anh, ta không muốn giết các anh. Vậy đây là ơn huệ cuối cùng ta dành cho các anh. Bây giờ các anh không phải bước qua thập giá nữa, mà chỉ cần các anh đi vòng quanh cây thập giá để chứng tỏ các anh bằng lòng bỏ đạo thì ta cũng vẫn tha như thường. Những nhân chứng đức tin này nghe quan đốc nói chỉ nhìn nhau mỉm cười rồi bảo nhau cùng quỳ gối đọc kinh sáng danh Thiên Chúa. Thầy mẫu thay anh em thưa với quan: bẩm quan lớn, chúng tôi mong ước được về với Chúa lắm rồi, xin quan lớn cứ cho thi hành án lệnh của vua. biết không thể thay đổi lòng tin sắt đá của các ngài được, nên quan đốc truyền lệnh đem xử tử. Đoàn quân hùng hậu dẫn các ngài ra pháp trường, một anh lính mang tấm bảng viết chữ lớn đi trước, nội dung như sau: bọn gian ác này theo đạo Gia Tô, mặc dầu đã khuyên dân sửa phạt nhiều lần, nhưng bọn chúng vẫn ngoan cố không chịu bước qua thập giá. Nay án lệnh vua truyền, bọn chúng phải xử giáo. Trên đường tiến ra pháp trường, thầy Mậu nhanh chân bước đi trước, bốn anh em hân hoan kiên cường bước theo sau. Dân chúng đi xem rất đông, trong đám đông nhiều người oán trách: những người này đều là dân làm dân ăn hiền lành thật thà, người ta có làm gì nên tội mà đem giết người ta như thế này, không phải là bất nhân lắm hay sao? Người khác lại nói xen vào: đạo Gia Tô cũng khuyên người ta ăn ngay ở lành, thờ phượng Đức Chúa Trời là đấng dựng nên trời đất muôn vật, nghe có lý lắm, sao lại cấm? Có người còn nói thật lớn: các ông ơi, các ông chết thì nhớ cầu nguyện cho chúng tôi nhé, thật là tội nghiệp. Thầy Mậu vui vẻ quay lại đáp: chúng tôi về thiên đàng đây, chúng tôi sẽ cầu nguyện cho mọi người. Đoàn quân đã tới pháp trường gần làng Cổ Mễ, mỗi vị đều bị trói chân trói tay vào cọc đã chôn sẵn. Rồi Lý Hình lấy dây thừng cuốn vào cổ, mỗi đầu dây có hai Lý Hình cầm dây sẵn sàng. Đợi hiệu lệnh chiêng trống nổi lên, khi quan giám sát giơ tay ra lệnh thì các Lý Hình cầm hai đầu dây siết thật mạnh cho tới khi các ngài tắt thở. Sau đó để biết chắc là tội nhân đã chết thì lính đốt đầu ngón chân cái của các ngài. Thi hành xong mọi việc, quan quân kéo nhau về, các tín hữu đem thi thể các ngài về an táng nơi quê quán của mình. Thánh Mậu ở Kê La, Thánh Quý ở Đồng Tiến, Thánh Mới ở Phượng Vĩ, Thánh Đệ ở Phong Cốc, Thánh Vinh ở Hương La thuộc xứ Tứ Nê, tất cả đều thuộc tỉnh Bắc Ninh. Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã suy tôn cả năm vị nhân chứng đức tin này lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 1900, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nâng các ngài lên hàng hiền thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988. Stefano Teodore Cueno Thể, giám mục 1802-1861. Thánh Stefano Teodore Cueno Thể sinh ngày 8 tháng 2 năm 1803 tại Suriano thuộc thành phố Belieu thuộc tỉnh Besançon, nước Pháp. Trong một gia đình khá giả, có 11 người con mà cậu Stefano Cueno là con cả. Nhưng sau này vì chiến tranh đã tiêu hủy đến hết tài sản, đến nỗi cha mẹ không còn tiền cho cậu con cả là Stefano Cueno đi học nữa, phải nhờ cậy đến sự giúp đỡ của anh em họ hàng để có tiền cho cậu ăn học trong suốt thời gian trước khi được nhận vào chủng viện. Sau khi hoàn tất bậc trung học, cậu được nhận vào chủng viện tại Belieu, trung tâm huấn luyện của cha Receiver, để chuẩn bị lãnh chức linh mục. Cha mẹ có cậu con trai lớn, mong có thể giúp đỡ gia đình đôi chút thì nay cậu lại xin đi tu. Tuy thế, vì ông bà đã có sẵn lòng đạo đức, biết chấp nhận hy sinh, nên đã mau mắn vâng theo ý Chúa chấp nhận để cậu con trai lớn đi tu theo đuổi lý tưởng làm linh mục. Khi vào chủng viện, cha mẹ quá nghèo không có tiền để mua cho cậu một bộ quần áo mới. Bà mẹ phải lấy chiếc áo cưới của bà tháo các đường chỉ ra rồi ghép lại may cho cậu một chiếc áo. Cậu Stefano Cuino thấy mẹ tháo áo cưới của mình để lấy vải may cho mình thì ngậm ngùi xúc động nói với mẹ: khi nào con làm linh mục, con sẽ may cho mẹ một chiếc áo đẹp như chiếc áo này. Bà mẹ nghe con nói thì cảm động, lấy khăn lau nước mắt đang trào ra hai bên khóe. Bà không nói gì thêm nhưng ôm hôn con trên má. Được nhận vào chủng viện, thầy Stefano Cuino vui mừng cảm tạ ơn Chúa và tự nhủ phải cố gắng học hỏi, nhất là luyện tập các nhân đức để trở thành linh mục thánh thiện sau này, xứng đáng với sự hy sinh của mẹ cũng như lòng mong đợi của bao nhiêu người trong họ đã từng giúp đỡ thầy ăn học trong thời kỳ thơ ấu. Khi Khi hỏi về thầy Stefano Quino đã sống như thế nào trong những năm học triết và thần học tại chủng viện, thì các bạn đồng trường đều có một nhận xét giống nhau là thầy Stefano sống rất trầm tư, chín chắn, giữ kỷ luật rất tỉ mỉ, tính tình nhẫn nại, can đảm khi gặp khó khăn. Tuy tính trầm tư ít nói nhưng lại cởi mở, nhiều sáng kiến và thông minh. Thầy hay tâm sự với một người bạn thân là thầy rất ước mong được đi truyền giáo tại Đông Dương. Thầy nói, khi mới vào chủng viện tại Besançon, tôi đã hứa với Chúa là nếu Chúa cho tôi trở thành linh mục thì tôi sẽ đi truyền giáo ở bất cứ nơi nào mà Chúa muốn. Nhưng tới gần ngày chịu chức phó tế thì lại có một vài chuyện bất ngờ xảy đến khiến các bề trên nghi ngờ thiện chí của thầy. Số là thầy nghe lời mấy người bạn sáng chế đồng hồ mà thầy nghĩ là có thể được các nhà thí nghiệm mua sáng kiến này, nên thầy và mấy người bạn đã mạo hiểm đi Thụy Sĩ để quảng cáo. Các bề trên biết chuyện nên không cho thầy chịu chức phó tế nữa. Bề trên gọi thầy tới và nói, tính kiêu ngạo và ma quỷ đã lôi kéo con hơn cả Thiên Chúa. Có lẽ Thiên Chúa cũng chỉ là một cái gì phụ thuộc đối với con mà thôi. Trước sự việc xảy ra, thầy đến gặp bề trên chủng viện truyền giáo Paris. Cha bề trên khuyên thầy nhẫn nại, đằng khác chủng viện truyền giáo chỉ nhận những người đã có chức thánh hay linh mục mà thôi. Năm 1823, thầy tới nhà tĩnh tâm ở Provence. Sau 14 tháng thử luyện, bề trên nhận định thầy xứng đáng, nên ngày 26 tháng 2 năm 1825, bề trên cho thầy chịu chức phó tế. Thầy vui mừng nhận ra con đường lý tưởng đang dần dần ló dạng. Ngày 24 tháng 9 năm 1825, thầy được lãnh chức linh mục. Sau khi thụ phong linh mục, thầy Stefano được bề trên chỉ định làm giáo sư chủng viện, dạy mỗi ngày 4 giờ. Ngoài ra, còn phải ngồi tòa giải tội và gặp gỡ các cố nhân. Cha rất vui với công việc mục vụ này, nhưng ý nguyện sâu xa của cha vẫn là được đi truyền giáo tại Viễn Đông. Cha cũng có một người chú cũng là linh mục. Cha thường thư từ trao đổi tâm sự với ông cha chú. Cha chú hiểu được lòng khát vọng của cha cháu nên đã giới thiệu cha cháu vào Hội Thừa Sai Paris. Hội Thừa Sai Paris nhận cha Stefano ngày 23 tháng 6 năm 1827, rồi tháng Giêng năm 1828 cha được lệnh đi truyền giáo tại Viễn Đông. Cha hết sức vui mừng rời Paris xuống tàu đi Macao, rồi từ Macao sẽ tìm đường sang Việt Nam. Khoảng giữa năm 1829, tàu cập bến Macao. Bề trên tại Macao đã may sẵn cho cha một bộ áo Việt Nam và khăn đống để cha lên đường băng qua rừng Bắc Việt rồi xuống nhiệm sở tại đằng trong. Lúc ấy là giữa thời vua Minh Mạng đang bế quan tỏa cảng, nên cha Stefano Quino phải đi mất 83 ngày đường mới tới được nhiệm sở ngày 24 tháng 7 1829. Công việc đầu tiên cha được chỉ định là dạy học tại chủng viện Lái Thiêu, đồng thời phải học hỏi tiếng Việt, và đức cha Tabe Từ đặt tên Việt Nam cho cha là cha Chi. Khi cha Quino Chi đã nói được tiếng Việt thì đức giám mục cho cha đi giúp các họ đạo chung quanh gần chủng viện Lái Thiêu. Năm 1833, vua ra lệnh bắt đạo toàn diện, đặt giáo phận trong tình trạng báo động nguy ngập. Khi ấy giáo phận đã có tới 80.000 tín hữu, một giám mục, 8 linh mục thừa sai và 17 linh mục Việt Nam. Giáo dân thấy tình hình quá khó khăn thì đề nghị các linh mục thừa sai tạm rút lui qua cơn bắt bớ rồi sẽ trở lại. Lúc ấy tại Huế, cha Jacca, cha Ordorico đã bị bắt, còn cha Gazelain cũng đã bỏ Huế đang trốn tránh ở Bình Định. Trước tình hình khó khăn này, đức cha Tabe Từ quyết định cho cha Stefano, cha Vian và cha Regoro tạm trốn sang Thái Lan. Sau đó, vì cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và Thái Lan và cuộc nổi loạn của Lê Văn Khôi gây nghi ngờ cho các thừa sai, nên lại một lần nữa các ngài phải xuống thuyền bơi sang Singapore lánh nạn. Trước hoàn cảnh đạo Chúa bị bách hại khốc liệt và giáo hữu thì đông đảo, cần sự hiện diện của các chúa chiên. Nhưng quay đi nhìn lại chỉ còn có 2 thừa sai phải trốn tránh và 10 linh mục bản xứ. Đức cha Tabe Từ xin tòa thánh chọn một giám mục phó. Tòa thánh biết rõ nhu cầu nên đồng ý ngay. Được sự đồng ý của tòa thánh, đức cha Tabe Từ đặt cha Stefano Cue Moreno mới 33 tuổi làm giám mục phó, và ngài cấp tốc đáp tàu sang Penang để ngày 3 tháng 5 1835 tấn phong giám mục cho cha Stefano Bueno làm giám mục phó của mình. Ngay sau khi được tấn phong giám mục phó, đức cha Stefano Bueno biết rằng tại Việt Nam vua Minh Mạng đang ra sức tiêu diệt đạo Công giáo, nhưng ngài vẫn hăng hái lên đường trở lại Việt Nam thi hành mục vụ. Ngài cùng với hai linh mục Việt Nam đang du học tại Penang thuê một chiếc thuyền đưa các ngài trở về Việt Nam. Con thuyền gặp gió xuôi thuận đưa các ngài về tới Gò Thị Bình An. Gò Thị thuộc lãnh thổ của tỉnh Bình Định, nay thuộc giáo phận Quy Nhơn. Bước lên khỏi thuyền, đặt chân lên đất Gò Thị thì ông Năm Thông thu xếp cho đức cha ở trong nhà dòng đến thánh giá. Từ đây đức cha Stefano đổi tên Việt Nam là Thể. Sau này ông Năm Thông cũng được phúc tử vi đạo, nay gọi là thánh Andre Nguyễn Kim Thông hay Andre Năm Thuông. Tới Gò Thị vì biết chắc rằng chưa thể tới thăm giáo dân được, nên ngài viết thư luân lưu gửi khắp nơi để cổ võ tinh thần đạo đức cho các tín hữu. Nhờ sự khuyến khích, nhất là sự hiện diện của đức cha mà linh mục cũng như giáo dân đều cảm thấy phấn khởi, tăng thêm sức mạnh và can đảm. Song song với việc lo lắng cho giáo dân giữ vững đức tin trong giai đoạn đạo đang bị bách hại, đức cha còn lo đào tạo thêm linh mục để có nhiều tông đồ làm vườn nho cho Chúa. Năm 1835, đức cha chuyển chức linh mục cho 10 thầy giảng. Năm 1836, đức cha xin thêm được một số linh mục thừa sai Paris. Để có điều kiện đào tạo thêm linh mục, đức cha thành lập hai chủng viện, một tại Huế và đặt cha Garan Kim quản trị, và một tại miền Nam trao cho cha Lefebvre Nghĩa làm giám đốc. Về phía các nữ tu mến thánh giá, trước đây vì sợ bị bắt bớ nên nhiều người đã giải tán. Các nữ tu mến thánh giá phải trở về sống với gia đình. Ngay đức cha cho kêu gọi trở lại sống chung và sinh hoạt trong 18 cộng đoàn lo việc truyền giáo. Ngày 31 tháng 7 năm 1840, đức cha Tabe từ qua đời tại Calcutta, Ấn Độ. Đức cha Stefano Bueno Thể chính thức lên làm giám mục chính tòa. Năm 1841, đức cha Stefano Thể tấn phong cho cha Lefebvre làm giám mục phụ tá. Đồng thời lợi dụng tình hình cấm đạo bớt căng thẳng, đức cha tổ chức cộng đồng Gò Thị 1841, gồm có 3 linh mục thừa sai, 13 linh mục Việt Nam trong giáo phận. Công đồng dưới sự hướng dẫn của đức cha Stefano Bueno Thể, công đồng đã đưa ra những nguyên tắc căn bản để đào tạo một lớp linh mục bản xứ đông đảo và nhiệt thành trong việc truyền giáo. Trong hoàn cảnh khó khăn không mở chủng viện được thì mỗi linh mục phải nuôi chừng 6-7 học sinh, chăm lo việc học hành và tập luyện các nhân đức cho các em này, rồi sau đó sẽ gửi sang Penang học triết học và thần học. Khi hoàn tất chương trình triết học và thần học rồi thì cho họ trở về Việt Nam thụ phong linh mục và làm việc mục vụ trong các giáo phận. Theo phương thức này, trên thực tế đã đào tạo cho giáo phận đằng trong được một số đông đảo linh mục Việt Nam. Để thúc đẩy các linh mục phải tiếp tục trau dồi kiến thức, hàng năm đức cha Bueno Thể còn gửi các linh mục những bài học về tín lý, luân lý mục vụ để các cha phải học và phải làm bài, rồi đem về nộp cho đức cha trong dịp về cấm phòng hàng năm. Chính đức cha sẽ đọc rồi sửa và gửi trả lại cho các cha. Đối với giáo dân, đức cha chủ trương rằng phương pháp giúp họ sống đạo và hành đạo tốt là đào tạo họ thành những tông đồ truyền giáo. Khi họ giải thích giáo lý cho những tân đồng cũng chính là lúc họ phải xác tín sâu xa hơn về đạo. Đối với những giáo dân bị yếu đuối mà chối đạo, nay hối hận xin tha thì đức cha sẵn sàng tha ngay. Nhưng ngài xin họ một điều là phải khuyên bảo được ít nhất là một người khác theo đạo. Đặc biệt bên cạnh giới giáo dân làm việc truyền giáo còn có đông đảo các nữ tu dòng mến thánh giá. Các dì cứ chia nhau thành nhiều nhóm, mỗi nhóm 2 hoặc 3 người, len lỏi vào các làng mạc, phát thuốc thăm viếng các bệnh nhân và có khi có thể được thì rửa tội cho các trẻ em sắp chết. Năm 1835, đức cha về nước thì số trẻ em ngoại giáo được rửa tội là 133 em, nhưng năm 1841 số trẻ em tăng lên 1.800 em và năm 1843 là 8.273 trẻ em được rửa tội. Tới năm 1844 số trẻ em công giáo được rửa tội là 5.056 và người lớn là 1.007 người. Một công trình lớn lao khác của đức cha Stefano Bueno Thể là công cuộc truyền giáo cho đồng bào thượng. Chính đức cha đã ra những chỉ thị dễ dãi và thích hợp để giúp anh em người thượng đón nhận được ánh sáng tin mừng Chúa Kitô. Nhờ những thành quả tốt đẹp này mà năm 1841 tòa thánh đã sẵn lòng phân chia địa phận đằng trong thành hai giáo phận, đông là Quy Nhơn và tây là Sài Gòn. Tới năm 1850 tòa thánh lại phân chia thành bốn giáo phận là Nam Vang, Sài Gòn, Huế, Quy Nhơn. Từ đây đức cha Stefano Cueno thể chỉ coi sắc phận đông đằng trong, và cũng từ đây tình hình bách hại đạo lại dần dần trở nên gay gắt đáng sợ hơn. Trong 10 năm liền, nhờ sự che chở của các tín hữu và các nữ tu dòng Mến Thánh Giá mà đức cha Stefano Cueno thể cũng như một số linh mục thoát được những cuộc truy lùng khủng khiếp. Nhiều lần đức cha phải liên tục ngủ ngoài trời dưới lùm cây, có khi phải vào rừng sâu hay đồng lầy nước đọng nhịn đói nhịn khát. Nhiều lần thoát chết vì đi thăm bệnh nhân hay đi giải tội cho người sắp chết, nhưng trong mọi hoàn cảnh đức cha luôn luôn giữ được sự liên lạc chặt chẽ với tòa thánh. Đặc biệt khi hỏi về tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, đức cha đã viết thư cho Đức Thánh Cha, trong đó có đoạn như sau: Xin Đức Thánh Cha cho chúng con hiệp thông trong lời cầu nguyện của tất cả các giám mục trên thế giới trong ngày Đức Thánh Cha long trọng công bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Năm 1861, vô thượng đức gia chiếu chỉ phân sát, cơn cuồng phong bắt đạo lại trở nên kinh hoàng, giáo hội Việt Nam thêm phần điêu đứng. Trước cơn cuồng phong dữ dội này, đức cha khuyên các linh mục sửa sai lánh nạn vào Sài Gòn, còn chính ngài thì quyết định ở lại với đoàn chiên. Ngài nói dù chỉ một thừa sai chẳng làm được việc gì ngoài được đọc kinh cầu nguyện, thì sự hiện diện của vị ấy cũng đủ nâng đỡ niềm tin và sinh hoạt của các tín hữu rồi. Từ tháng 10 năm ấy, đức cha phải bỏ cỏ thị trốn lánh từ nhà này qua nhà khác. Ngày 24 tháng 10 năm 1861, lúc ấy đức cha đang trú ẩn tại nhà Madalena Quỳnh Thị Liệu thì quân lính kéo đến bao vây nhà bà. Thấy động đức cha và hai chú giúp lễ vội trốn xuống hầm, nhưng quân lính xông vào nhà thấy có đồ lễ chưa kịp cất giấu. Có bằng chứng cụ thể bọn lính bắt trói và đánh mọi người trong nhà, lại còn đe dọa sẽ đốt nhà nếu không bắt được đạo trưởng Tây Dương. Bà Liệu bị đánh 17 roi rất đau đớn. Sau 2 ngày quân lính không chịu bỏ đi và đánh đập người trong nhà một cách dã man, đức cha tự ra nộp mình. Bọn lính vừa thấy ngài thì xông tới đánh và trói chân tay ngài lại như con thú. Nhưng viên chỉ huy biết điều hơn, cởi trói cho ngài và mời ngài ngồi trên chiếc chiếu nói chuyện với ngài. Ngày hôm ấy đức cha bị nhốt trong chiếc cũi giải về tỉnh Bình Định. Hai chú giúp lễ, bà Huỳnh Thị Liệu và những người thân cũng bị trói, đeo gông giải về tỉnh để rồi cùng bị xử tử trong tháng 12. Tháng 10 năm ấy, miền Trung có bão lụt, nước dâng lên cao tới lưng nên ngồi trong cũi chật hẹp, đức cha cũng bị ngập nước. Vì vậy mà khi tới nhà giam thì đức cha bị bệnh liệt và chứng bệnh kiết lỵ nặng nề, hành hạ đức cha đến kiệt sức. Vì thế cho nên đức cha chỉ bị gọi ra tòa có một lần mà thôi. Khi ra tòa, quan chánh án hỏi: Tại sao ông sang nước tôi? Ngài đáp: Thưa quan lớn, tôi đến đây để giảng đạo Thiên Chúa. Quan hỏi: Ông ở đây bao lâu rồi? Ngài đáp: 34 năm rồi. Quan hỏi: Ông đã ở được những vùng nào? Ngài đáp: Thưa quan lớn, trước hết là Bình Định, rồi Phú Yên, Bình Thuận, rồi lại trở về Bình Định. Quan hỏi: Ông có biết gì về chiến tranh không? Đức cha đáp: Thưa quan lớn, tôi không biết gì cả, tôi đến đây chỉ để giảng đạo. Khi nơi này, khi nơi khác thế thôi. Quan hành hạ thế nào thì tôi cũng đành chịu, chỉ tin tức về chiến tranh thì tôi hoàn toàn không biết gì. Sau cuộc tra hỏi, họ lại đưa đức cha trở về với chiếc cũi nhỏ. Cơn bệnh kiết lỵ hành hạ đức cha chỉ trong vòng 3 tuần lễ, đức cha kiệt quệ và chút hơi thở cuối cùng trong chiếc cũi tre ngày 14 tháng 11 năm 1861. Kết thúc cuộc đời của một giám mục chiến sĩ truyền giáo tuyệt vời trên giải đất Việt Nam thân yêu, 32 năm không một ngày nghỉ ngơi an bình. Đức cha chết được một ngày thì bản án trảm quyết từ triều đình Huế mới gửi về tới Bình Định. Thấy ngài đã chết nên quan trấn thủ Bình Định không cho chém đầu nữa. Các tín hữu đã mua cho đức cha một áo quan đẹp, nhưng quan trấn thủ không chấp thuận. Ngay sau đó triều đình Huế biết tin đã làm một bản án khác cấp tốc gửi về, nguyên văn như sau: Tây Dương đạo trưởng thể đã lẩn lút trong nước ta 40 năm nay, y đã giảng đạo và lừa dối dân chúng. Bị bắt và tra hỏi, y đã thú nhận mọi tội lỗi. Lẽ ra phải chém đầu y bêu giữa chợ, nhưng vì y đã chết trong tù, ta truyền phải quăng xác y xuống sông. Sau 8 ngày theo sách chỉ ấy, quan trấn thủ Bình Định cho đào mộ Đức Cha lên để liệm thi hài ngài xuống sông. Ông Cai Phượng xác nhận rằng khi đào lên thì xác Đức Cha vẫn còn nguyên, không có mùi hôi thối mà còn phảng phất mùi thơm của hoa hồng, râu tóc còn y nguyên như người nằm ngủ. Đức Giáo hoàng Pio X đã tôn phong ngài lên bậc chân phước ngày 2 tháng 5 1909, và Đức Giáo hoàng Gioan Paulo đệ nhị đã nâng ngài lên hàng hiền thánh tử đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 1988. Đinh Viết Dụ linh mục 1783-1839. Thánh Thomas Đinh Viết Dụ sinh năm 1783 tại làng Phú Nhai, tỉnh Nam Định, nay thuộc giáo phận Bùi Chu. Ngay từ bé, cậu Dụ đã yêu mến lần hạt mân côi kính thức mẹ, và cậu ước mong được dâng hiến cuộc đời phụng sự Chúa trong bậc tu trì. Để đạt được ước nguyện, cậu đã ra công gắng sức học hành tốt, có điểm cao. Nhờ vậy mà cậu Thomas Đinh Viết Dụ được bề trên nhận vào chủ viện học Latin rồi triết học và thần học. Khi đã hoàn tất chương trình học vấn của nhà trường, thầy Thomas Đinh Viết Dụ được thụ phong linh mục. Vì ngay từ nhỏ cha Thomas Dụ đã có lòng yêu mến kinh mân côi và lòng sùng kính Đức Mẹ Maria một cách đặc biệt, nên cha đã xin vào dòng Đa Minh. Được nhận vào dòng Đa Minh, cha qua nhà tập, rồi ngày 21 tháng 12 1814, cha tuyên khấn ba lời khấn của dòng Đa Minh và cha chính thức trở thành linh mục dòng Đa Minh. Lúc ấy cha mới 31 tuổi. Với tuổi 31, cha Thomas Đinh Viết Dụ còn đầy nhiệt huyết, cha xông xáo vào những nơi hang cùng ngõ hẻm để đem tin mừng của Chúa đến cho mọi thành phần trong xã hội. Cha thu phục được nhiều linh hồn về với Chúa và tận tình giúp đỡ mọi người trong việc tông đồ. Tuy tận tụy với công việc mục vụ như thế, nhưng cha không hề sao nhãng bổn phận thiêng liêng đối với Chúa và đời sống tu trì đối với anh em trong dòng. Những người biết cha đều công nhận cha là một tu sĩ gương mẫu về đời sống chiêm niệm, ngày đêm đều chìm đắm trong những suy niệm và luôn kết hợp với Chúa ngay trong những giờ phút hoạt động bên ngoài. Bạn hữu đều tặng cha danh hiệu là Thánh Bruno Việt Nam. Thánh Bruno nổi tiếng là vị thánh làm việc cũng hăng mà cầu nguyện thì không biết mệt mỏi. Cha Thomas Đinh Viết Dụ đã được Đức Giám Mục bổ nhiệm coi sóc giáo xứ Đông Xuyên, rồi giáo xứ Quất Lâm. Năm 1838, Đức Cha lại bổ nhiệm cha tới xứ Liễu Đề thay thế cho cha Phêrô Tuần đã bị bắt. Ngày 20 tháng 5 1839, Tổng đốc Trịnh Quang Khanh theo lệnh vua Minh Mạng cấm đạo, đưa 800 binh lính tới bao vây làng Liễu Đề truy lùng để bắt Đức Cha Hẹp Mô Si La Liêm vì có người tố cáo. Đức Cha Hẹp Mô Si La Liêm đang trú ẩn tại làng này, binh lính đã ra công ra sức lục soát khắp nơi trong làng nhưng không bắt được Đức Cha vì ngài đã trốn rồi. Khi ấy chỉ còn cha Thomas Dụ vừa làm lễ xong tại nhà bà Anne Thu. Được cấp báo binh lính đã vây kín chung quanh làng, nhưng cha không kịp trở về nơi trú ẩn. Cha liền cải trang thành người làm vườn qua nhà bên cạnh cắm củi ngồi nhổ cỏ. Quan quân đi qua không để ý tới ông già làm cỏ trong vườn. Cuối cùng người đi tố cáo nhận diện được cha, anh ta đã hô lớn: "Ông này là đạo trưởng!" Thế là quân lính xông tới bắt trói cha, dẫn cha ra đình làng nộp cho quan tổng đốc. Lúc ấy quan đang ngồi chờ ngoài đình làng. Quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh vui mừng hỏi cha: "Ông có phải là đạo trưởng không?" Cha bình tĩnh và thẳng thắn trả lời: "Đúng phải, tôi là đạo trưởng có nhiệm vụ coi sóc các tín hữu ở đây." Quan lại hỏi cha về Đức Cha Thừa Sai Hạt Mô Si La Liêm và các linh mục khác hiện nay ở đâu, thì cha lặng thinh không trả lời. Quan nổi sùng cho lính lục soát khắp người của cha xem có tiền bạc giấy tờ gì không. Nhưng quan càng thất vọng vì trên người của cha duy nhất chỉ có một cỗ chẳng hạt mân côi. Quan cho lệnh tịch thu cỗ chẳng hạt và đánh cha 21 roi. Cha can đảm chịu đau đớn không một lời kêu la oán trách. Bà Anne Thu vì không kịp cất giấu đổ lễ nhưng cũng bị bắt trói và giam tại đình làng 24 tiếng đồng hồ. Sau đó quan ra lệnh tha cho bà Thu về. Còn cha thì phải đeo gông, chân tay mang xiềng xích như một tội phạm, rồi dẫn giải về tống giam trong nhà tù Nam Định. Tại nhà giam tỉnh Nam Định, cha Thomas Đinh Viết Dụ nhiều lần bị tra khảo, bị khuyến dụ bỏ đạo, bắt đạp lên thánh giá và bị đòn vọt đau đớn, nhưng cha cương quyết không bỏ đạo và nhất định không khai báo điều gì liên hệ đến các tín hữu. Chính vì thế mà cha bị đánh tàn nhẫn nhiều lần. Có lần cha bị đánh tới 90 roi, lần thứ hai thì 30 roi, các lần kế tiếp trung bình là 20 roi. Mỗi lần bị đánh xong thì những người lính còn chế nhạo, mắng nhiếc ngài một cách nhục nhã. Nhưng vị tông đồ của Chúa lúc nào cũng luôn tỏ ra nhẫn nhục và vui vẻ, coi đó là dịp tốt để được nên giống Chúa Kitô khổ nạn. Ông Giuse Hiền là nhân chứng kể lại rằng chính mẹ của ông đã giả làm người hành khất vào tận ngục thăm nuôi cha. Khi gặp cha, bà thấy cha tiều tụy, quần áo rách nát vì bị cha tấn, máu me thấm đỏ cả quần áo. Khi bà nức nở khóc, thấy bà thương khóc, cha an ủi bà rằng sức lực của cha bị suy giảm, nhưng cha còn có thể chịu đựng hơn nữa. Chúa Giêsu là Chúa chúng ta mà đã chịu bao nhiêu cực hình cay đắng đến cực độ để cứu chuộc tội cho chúng ta. Do đó cha cũng sẵn lòng chịu mọi hình khổ để được nên giống Chúa. Con hãy cầu nguyện cho cha vững lòng tin yêu và chịu mọi khổ nhục vì Chúa. Được chết vì Chúa là hạnh phúc nhất đời đấy con ạ. Lần sau bà cũng giả làm người hành khất để vào thăm cha. Bà lại kể rằng khi gặp cha, cha vui vẻ và bình tĩnh lắm. Cha nói những cực hình sau này cha phải chịu, hình như Chúa đã giảm bớt sự đau đớn cho cha. Cha không biết ngày nào sẽ được hiến dân mạng sống của mình cho Chúa. Có thể từ đây anh chị em không còn được gặp cha nữa. Bà hãy về cầu nguyện thật nhiều, xin Chúa ban cho cha ơn nhẫn nại chịu đựng tất cả những điều người ta gây nên cho cha để danh Chúa được trả sáng. Sau nhiều lần bị cha tấn khuyên dụ mà không thành công, quan tổng đốc tỉnh Nam Định làm bản án với những lời lẽ như sau: đạo trưởng Thomas Đinh Viết Dụ bị kết án trảm quyết vì tội truyền bá đạo Gia Tô tà đạo. Các quan đã hết sức khuyên dụ, dọa nạt và tra tấn để bắt y quá khóa theo luật nước, nhưng y không chịu. Y đã trở nên cai đá, không gột rửa được những điều dị đoan đã quá ăn sâu. Do đó mọi người thấy rõ là kẻ điên khùng, cố chấp bất trị, đáng khinh rẻ, vậy phải nghiêm trị, không còn phản làm gì nữa. Ngày 7 tháng 11, vua Minh Mạng ký bản án. Sau 5 ngày bản án gửi về tới Nam Định. Khi ấy trong nhà tù còn có cha Đa Minh Nguyễn Văn Xuyên, cũng đã bị bắt ngày 18 tháng 8, đã được đưa về giam tại đây chung với cha Thomas Dụ. Khi ấy trong nhà tù còn có cha Đa Minh Nguyễn Văn Xuyên cũng đã bị bắt ngày 18 tháng 8, đã được đưa về giam tại đây chung với cha Thomas Dụ, cũng bị án tử hình với cha Đinh Viết Dụ. Hai cha được giam chung với nhau nên có dịp an ủi khích lệ nhau, giải tội cho nhau, khuyến khích nhau kiên trì cho tới giờ phút cuối cùng. Ngày 26 tháng 11 năm 1839, hai chiến sĩ kiên cường của Chúa bị giải ra nơi xử án. Cả hai cùng anh dũng tiến ra pháp trường Bảy Mẫu, đi giữa một đoàn quân oai vệ. Các quan cưỡi voi chỉ huy tiền phong, hai bên là cờ quạt chiên trống. Đoàn quân rất hùng hậu áp giải hai vị tông đồ của Chúa. Theo sau là dân chúng đông đảo ồn ào bước đi vội vã. Đoàn người nhìn hai đấng vai mang gông, tay mang xiềng, vừa đi vừa cầu nguyện, nét mặt tươi sáng hân hoan, khiến nhiều người sửng sốt ngỡ ngàng về thái độ vui vẻ của hai cha. Tới pháp trường Bảy Mẫu, quan chánh án hỏi lại lần cuối, nếu hai ông thay đổi ý định mà bước qua thập giá thì sẽ được tha. Nhưng cả hai chiến sĩ đức tin đều lớn tiếng trả lời là không, rồi quỳ xuống tiếp tục cầu nguyện để sẵn sàng lãnh nhận án tử. Bà Maria Ơn cũng chen chúc trong đám đông dân chúng để chứng kiến cuộc chạm khất hai đấng, và về sau đã kể lại rằng chúng tôi vô cùng xúc động khi thấy hai cha rất bình tĩnh, quỳ gối chắp tay ngửa mặt lên trời như để nói chuyện với các thiên thần đang bay lượn trên đầu các ngài. Bọn lính cưa gãy gông, cắt đứt xiềng xích rồi trói chặt hai cha vào cột đoạn chém cổ hai cha. Sau khi thi hành án trảm, Lý Hình tung đầu hai cha lên cao ba lần và nói lớn: đầu đạo trưởng đã bị chém đây. Cha Toma Đinh Viết Dụ hưởng thọ 56 tuổi đã lãnh nhận phúc từ đạo đúng năm cha mừng lễ ngân khánh linh mục của cha. Một mùa ngân khánh được ghi vào lịch sử giáo hội Việt Nam, thi thể của hai cha được an táng ngay tại pháp trường Bảy Mẫu. Tháng Giêng năm 1841, giáo dân cải táng và rước về đặt tại nhà thờ Lục Thủy thuộc giáo phận Bùi Chu. Đức Giáo Hoàng Leo 13 đã suy tôn ngài lên bậc chân phước ngày 27 tháng 3 năm 1900. Sau khi được tôn phong lên bậc chân phước, giáo quyền lại đặt thi hài của cha thánh Toma Đinh Viết Dụ trong một chiếc hòm gỗ sơn son thiếp vàng và trưng bày tại đền thánh Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Phú Nhai. Đời đời mãi mãi ghi nhớ hình ảnh vị thánh nhân chứng nhân của đức tin, người con ngoan ngoãn của Đức Mẹ Mân Côi. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nâng ngài lên bậc hiển thánh từ đạo Việt Nam. Khuôn linh mục 1780-1860. Thánh Toma Khuôn sinh năm 1780 tại Nam Hào, xứ Tiên Chu, tỉnh Hưng Yên. Cha ngài là con quan tuần phủ Hưng Yên, cho nên ngài được ăn học tới nơi tới chốn. Ngài thành đạt nhờ trí tuệ thông minh. Cha ngài hy vọng sau này sẽ có người con xứng đáng để nối dõi tông đường, thăng quan tiến chức, nối nghiệp của cha, làm rạng rỡ gia đình dòng tộc. Nhưng sau khi đỗ đạt thì cậu con trai yêu quý đã nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Chúa. Cậu không muốn làm quan nhưng muốn làm linh mục. Cậu xin phép cha mẹ đi tu và được nhận vào chủng viện học tập theo lý tưởng làm linh mục. Sau khi hoàn tất chương trình triết học và thần học, thầy Toma Khôn được gọi lãnh chức linh mục như lòng hằng mong ước. Sau khi lãnh chức linh mục, cha được sai đi giúp các tín hữu trong giáo phận. Cha nổi tiếng là một linh mục khôn ngoan thánh thiện, rất nhiệt thành, giao tế vui vẻ, uyển chuyển, được lòng mọi người và được mọi người thương mến. Làm việc linh mục, mục vụ chung cho các cha dòng Đa Minh, cha có cảm tình sâu đậm với các cha dòng, nên cha cũng xin vào dòng Đa Minh và tích cực cổ động nhiều giáo dân vào dòng Ba Đa Minh để sống tinh thần cầu nguyện và làm việc truyền giáo sâu rộng hơn. Nhờ tài khôn ngoan và giao tế khôn khéo sẵn có mà cha đã trở thành bạn thân quan của nhiều quan chức địa phương. Nhờ vậy mà cha vẫn thi hành công việc mục vụ một cách điều hòa. Nhiều lần cha đã bị bắt, nhưng vì những liên hệ nói trên với các quan chức địa phương nên cha được tha. Đến năm 1858, vì những áp lực của quân đội Pháp đối với triều đình đã làm cho vua Tự Đức nổi giận và nghi ngờ người Công giáo là dụng cụ của thực dân Pháp, nên đã ra lệnh triệt tiêu đạo Công giáo và gia tăng việc bắt bớ các đạo trưởng cũng như những người theo đạo. Trước tình trạng khó khăn này, một số thanh niên làng Cao Xá đã tổ chức võ trang chống lại triều đình. Cha khuyên can nhóm thanh niên này nhưng không được, cho nên cha quyết định trốn sang địa phận Đông Đằng Ngoài, tức là Hải Phòng ngày nay. Trên đường lánh nạn đi đến làng Trần Xá, cha thấy quân lính đã đặt một thánh giá trên cầu, cố ý để mọi người đi qua cầu phải bước qua thánh giá. Biết vậy, ngài nhất định không bước qua và cố gắng tránh để không động chạm tới thánh giá trên mặt đất. Bọn lính gác thấy thế liền xông tới bắt và trói cha cùng với một số người đi theo cha, đem nộp cho quan để tống vào ngục. Bọn lính làm được như thế đã xông vào đánh đập cha một cách không bằng, không còn kiêng nể gì nữa. Trước những trận đòn tàn ác và những sỉ nhục phải chịu, người chiến sĩ của Tin Mừng vẫn một lòng kiên trì cậy trông vào quyền năng của Chúa. Dù bị tra tấn đánh đập với trăm ngàn cực hình cay đắng đớn đau, cha Thomas Khuông vẫn kiên cường chịu đựng mọi nhục nhã vì Chúa. Cha luôn tỏ ra vui mừng và hãnh diện vì cha đã được chịu những cực hình vì lòng yêu mến Chúa và để cầu nguyện cho những người đã vì lời giao giảng của cha mà tin theo Chúa. Một hôm, cha Thomas Khuông cùng với mấy người viên chức có địa vị trong làng là công giáo bị áp giải tới đối chất với quan tổng đốc. Quan tìm mọi cách buộc cha và những người này phải khai báo về các vị thừa sai và làm chứng nhóm thanh niên ở Cao Xá đã liên hệ với Pháp và Tây Ban Nha đang ở trên những chiếc tàu đậu ngoài biển để nổi loạn chống lại triều đình. Quan tổng đốc xin cha làm chứng như thế, nhưng cha Thomas Khuông thẳng thắn trả lời: đạo Công giáo không những cấm các tín hữu chống lại chính quyền mà còn khuyên họ cầu nguyện và góp phần giúp quê hương được an bình thịnh vượng nữa. Quan lại hỏi: như ông nói đạo Công giáo không chống lại chính quyền, vậy tại sao ông lại chống lại lệnh vua không chịu quá khóa? Ông nói láo. Cha đáp lại: đạo Công giáo chúng tôi không chống lại vua quan, nhưng lệnh vua bắt chúng tôi phải bỏ đạo thì chúng tôi không thể làm được. Đạo Công giáo dạy thờ kính Thiên Chúa mà Thiên Chúa còn trọng hơn cả vua quan. Chúng tôi không thể bỏ Thiên Chúa để theo lệnh vua được. Chúng tôi có làm điều gì trái đâu? Đạo có dạy điều gì trái với đạo làm người đâu? Đạo dạy ăn ngay ở lành, làm điều tốt tránh điều xấu mà. Quan dùng lời lẽ ngọt ngào khuyên dụ cha: thôi, xin ông bước qua thập giá và khuyên bảo những người này cùng bước qua thập giá thì tôi sẽ tha về, cho sống trong tự do hạnh phúc. Cha bình tĩnh và khiêm tốn trả lời: tôi nay đã 80 tuổi rồi, lại là linh mục, tôi luôn luôn khuyên bảo các tín hữu phải trung thành giữ đạo Thánh Chúa. Bây giờ tôi lại chối đạo và khuyên người ta chối đạo nữa thì tôi thật đáng ghét. Tôi là kẻ bất trung, không còn xứng đáng là linh mục nữa. Tôi và những người bạn đồng đạo với tôi đây chỉ mong ước được chết vì đạo Chúa mà thôi. Nghe những lời này, quan tổng đốc lắc đầu thở dài thất vọng rồi cho lệnh đưa ngài về nhà tù. Sau một thời gian đầy đọa hành hạ người chiến sĩ đức tin, làm đủ cách mà không làm sao lay chuyển được lòng can đảm và ý chí vững mạnh của ngài, ngài luôn luôn vững niềm tin nơi Chúa. Các quan đều thất vọng vì không thuyết phục được ngài, nên cuối cùng các quan đã làm án tử hình vì là đạo trưởng của đạo Công giáo. Sau khi án lệnh được công bố, ngày 30 tháng Giêng 1860, toán quân lý hình điệu ngài đi xử. Trên đường ra pháp trường, người ta thấy một cụ già 80 tuổi, đầu tóc bạc phơ, tay chống cây gậy. Trên đầu cây gậy của cha có buộc một thanh gỗ nằm ngang như là hình thánh giá. Cha chậm chạp bước đi từng bước vì tuổi già sức yếu. Những người theo sau để chứng kiến cái chết oai hùng của cha, có người thở dài nói: trông ông cụ già đầu tóc bạc phơ đáng kính quá mà đem ra xử tử hình như thế này, thật đắc tội với trời. Người khác thì bàn thêm: nhưng đó là lệnh của vua ban xuống mà, các quan cũng đâu có muốn ai hành hạ cụ già ấy làm gì. Ai chẳng biết là lệnh của vua, nhưng mà thật tội nghiệp cụ già, đáng tội ông cố nội của chúng mình. Hình như một người tín hữu đi theo nói xen vào: ngài thật là đấng thánh tử đạo đấy, ngài chết để làm chứng đạo Thiên Chúa là đạo thật, được đổ máu ra vì Chúa là một trọng phúc. Đoàn người chậm chạp theo sau xa xa, vừa đi vừa bàn tán với nhau về cha. Người nào dù công giáo hay lương dân cũng đều tỏ lòng thương mến cha, thấy việc đem xử chém đầu ngài là một hành động mang tội với trời. Đi chứng tám quần chúng đông đảo, là một đội quân cờ quạt chiêng trống, quan giám sát cưỡi ngựa, đội lính đi hai hàng, một cụ già 80 tuổi đi ở giữa. Tới nơi xử, cha quỳ xuống đất đọc kinh bằng tiếng Latin rất sốt sáng. Trước khi bị chém, cha thấy tấm bảng gỗ ghi hai chữ tà đạo. Cha đề nghị bôi hai chữ đó đi, nhưng đội lý hình thưa lại: chúng tôi rất muốn chiều theo ý cụ, nhưng đây là lệnh của vua, chúng tôi không thể làm cách khác được. Xin cụ đưa đầu để chúng tôi chỉ chém một nhát cho đỡ đau đớn. Quan giám sát ra hiệu, chiêng trống ba hồi nổi lên. Tới tiếng chiêng thứ ba thì lý hình vung gươm thật cao, chém một nhát, đầu vị chứng nhân đức tin rụng xuống đất. Nhiều tiếng kêu lớn từ xa vọng lại: Giêsu Maria lạy Chúa, họ chém đầu cha rụng xuống đất rồi. tiếng kêu khác vọng lên: "Cụ về trời, cụ nhớ cầu cho chúng tôi nhé, cụ thật là đấng thánh tử đạo đáng kính." Đoàn người không còn sợ hãi, xông vào thi đua nhau thấm máu vị tử đạo, vì người ta tin rằng máu các vị tử đạo chữa được nhiều thứ bệnh tật, cho nên người lương cũng chen vào mà thấm máu các ngài. Một số giáo dân đã tới xin thi thể ngài về để an táng tại nơi ngài bị xử. Ngày 29 tháng 4 1951, Đức Giáo Hoàng Pio 12 đã long trọng tôn vinh ngài cùng với 24 vị tử đạo khác tại Việt Nam lên bậc chân phước, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nâng ngài lên hạng hiền thánh tử đạo. Ngày 19 tháng 6 1988, chúng ta cảm tạ Chúa thay cho ngài và xin ngài bầu cử cho Chúa cùng Chúa cho chúng ta. May 1811-1839, Thánh Thomas Nguyễn Văn Đệ sinh năm 1811 tại làng Bồ Trang thuộc tỉnh Thái Bình. Sau vì sinh kế, cha mẹ anh Đệ phải di chuyển tới làng Kẻ Mốt, xã Đức Trai thuộc tỉnh Bắc Ninh để làm ăn sinh sống. Cha mẹ mua được một miếng đất làm nhà ngay bên cạnh nhà thờ. Lớn lên, anh Đệ học may và trở thành thợ may nổi tiếng trong vùng. Anh vui vẻ, ăn nói thật thà nên được mọi người thương mến. Khi làm nghề may đã khá thì anh lập gia đình với một thiếu nữ của Kẻ Mốt và sinh được 3 người con. Anh sốt sáng giữ đạo và thường xuyên bảo vợ con phải siêng năng đọc kinh cầu nguyện sáng tối. Trong làng ai cũng khen gia đình anh Nguyễn Văn Đệ thật đầm ấm hạnh phúc. Ngày 28 tháng 6 năm 1838, vì có lời tố cáo là làng Kẻ Mốt có đạo trưởng tên là Nguyễn Văn Tự, nên quan ra lệnh cho quân lính kéo về vây làng Kẻ Mốt để bắt cha Tự. Sau khi vây làng, cẩn mật quan phủ ra lệnh bắt mọi người trong làng phải tập trung tại đình làng để kiểm tra. Những người công giáo phải đứng riêng ra một bên, quan tra khảo và đe dọa những người công giáo bắt mọi người phải bỏ đạo, nếu không thì sẽ bị giết hết. Rất nhiều người sợ hãi nên đã bỏ đạo. Riêng anh Thomas Nguyễn Văn Đệ lo sợ vì phải bỏ đạo nên anh không chịu ra đình làng, anh nhất định trốn trong nhà. Tới khi lính tới lục soát nhà anh thì anh bị phát giác lúc anh đang ẩn trốn trong nhà. Anh bị bắt và trói rồi giải ra đình làng. Trước khi đi, anh nói với vợ: "Em nhận lấy các con và về nhà cha mẹ, chịu khó làm ăn mà coi sóc nuôi con để chúng nó biết thờ phượng Chúa và giữ đạo." Lúc này anh đã vào trận thì trông ơn Đức Chúa Trời thương giúp, anh nhất định theo chân cha Tự cho đến chết. Anh nhất định không bao giờ bỏ Chúa bỏ đạo. Em thương anh thì hãy cầu nguyện cho anh được theo Chúa đến cùng. Khuyên vợ xong, quân lính đẩy anh đi ra đình làng nộp cho quan phủ. Lúc bị bắt, anh Thomas Nguyễn Văn Đệ 28 tuổi. Tại đình làng, quan hỏi anh: "Nếu nhà ngươi bỏ đạo bước qua thập giá thì ta tha cho về làm ăn nuôi vợ con. Ta biết ngươi còn trẻ, làm nghề thợ may giỏi, được nhiều người mộ mến nên ta muốn tha ngươi." Anh Thomas Nguyễn Văn Đệ dõng dạc thưa lại: "Nếu quan lớn tha cho tôi được về làm ăn nuôi vợ con thì tôi cảm ơn quan lớn muôn phần, nhưng quan lớn bắt tôi bỏ đạo thì dứt khoát là không bao giờ tôi bỏ. Dù có phải chết thì tôi cũng xin vui lòng chịu chết. Xin quan lớn đừng khuyên tôi làm điều xúc phạm đến Chúa." Những người khác vì sợ hãi nên đã bỏ đạo hết, chỉ còn cha Tự, anh Đệ và 4 người khác không chịu bỏ đạo nên bị tra khảo, đánh đập, bị xiềng xích tay chân, đeo gông nặng nề rồi giải cả về giam trong phủ. Sáng ngày 1 tây tháng 7, quan phủ cho gọi từng người ra trình diện. Quan phủ nói: "Đây là giờ phút sau cùng ta khuyên các anh. Nếu các anh nghe ta mà bước qua thập giá thì ta tha, bằng không thì ta cho lệnh giải các anh về tỉnh nộp cho quan tổng đốc tỉnh Bắc Ninh." Cha Tự cũng như những anh em khác là anh Đệ, ông Mậu, Quý Mới và anh Vinh đều cương quyết nhất định không bỏ đạo. Quan phủ bực bội cho lệnh giải tất cả về nộp cho quan tổng đốc tỉnh Bắc Ninh. Tại nhà tù tỉnh Bắc Ninh, nhiều lần anh bị tra tấn, đánh đập và bao nhiêu cực hình đau đớn thân xác. Nhưng anh Thomas Nguyễn Văn Đệ luôn tỏ ra đầy nghị lực chịu đựng, đức tin trung kiên với Chúa không hề nao núng. Quan đốc lại bắt người vợ trẻ tuổi của anh ôm con tới khóc lóc khuyên nhủ chồng, thương vợ thương con đôi lúc cũng làm cho anh phân vân khó xử. Nhưng ơn Chúa vẫn tăng sức mạnh cho anh để anh luôn can đảm khuyên nhủ vợ con vâng theo ý Chúa và hãy mạnh dạn chấp nhận để anh chết vì Chúa, vì đạo thánh Đức Chúa Trời. Anh nhẹ nhàng nói với người vợ hiền: em hãy can đảm và tin cậy sự khoan hồng của Chúa. Anh dâng phó em và các con cho Chúa rồi, Chúa sẽ giúp đỡ em. Em hãy vui vẻ về làm ăn nuôi cho con. Anh chỉ ước mong được chết vì Chúa, vì đạo mà thôi. Thật là cảm động và thật là những cử chỉ và lời nói anh hùng quả cảm. Chị vợ nghe được những lời nhắn nhủ yêu thương này không nói thêm điều gì nữa. Chị nắm chặt lấy tay anh và nói từ biệt: em hiểu và vâng lời anh, em sẽ làm như lời anh căn dặn. Anh hãy can đảm lên. Xin Chúa ở cùng anh và phù trợ anh. Khi về với Chúa, anh nhớ cầu nguyện cho mẹ con em. Nói xong, hai dòng nước mắt tuôn trào trên hai gò má. Chị từ từ bước ra khỏi nhà giam. Anh cũng xúc động nhìn người vợ hiền ôm con chậm chạp bước ra cổng nhà tù. Có lần anh Nguyễn Văn Đệ bị gọi ra hầu tòa, quan đốc hỏi: này anh Đệ, anh nói với Chúa, vậy Chúa là ai vậy? Anh Đệ tuyên xưng một cách mạnh mẽ: Chúa là cội rễ mọi sự, là Chúa thật dựng nên trời đất và muôn loài. Quan hỏi: Chúa mày là mảnh gỗ này ư? Vừa nói quan vừa đưa cây thập giá cho anh xem. Anh nói lại: nào quan lớn có biết đâu là Chúa thật. Xin quan lớn cho tôi được hỏi một lời: quan lớn có biết nguồn gốc Đức Phật không? Nếu quan lớn chém đầu tôi thì tôi sẽ về cùng Chúa tôi trên trời hưởng phúc vui vẻ muôn đời. Nghe anh nói, quan đốc tỉnh nổi giận, truyền lấy roi và vồ nọc anh ra, đánh đập hành hạ. Nhưng khi lính đã lấy roi và vồ sẵn sàng thì quan đốc nghĩ lại và nói: thôi không đánh nữa, chỉ làm bẩn roi thôi. Quan truyền làm án để xin triều đình cho phép xử. Tuy làm án xin xử nhưng quan đốc vẫn thương tiếc vì trong số những người cùng bị tù tội với anh thì anh là người đối đáp giỏi nhất. Khi đối đáp chữ nho thì anh cũng đối lại bằng chữ nho một cách văn vẻ, cho nên quan đốc có cảm tình khen anh là người giỏi chữ nghĩa. Sau nhiều lần quan cố gắng khuyên nhủ các ông mà không được thì ngày 24 tháng 11 năm 1839, anh và các bạn bị nghị án xử giáo. Lần cuối cùng quan đốc gọi anh Nguyễn Văn Đệ và các bạn ra tòa, quan chỉ ra lệnh anh và các bạn đi chung quanh thập giá để tỏ ý bỏ đạo là quan sẽ tha, nhưng tất cả các ngài đều vẫn không chấp thuận điều này. Ngày 19 tháng 12 năm 1839, chiếu chỉ mua gửi về truyền sử giáo anh Thomas Nguyễn Văn Đệ và bốn người bạn cùng tù. Như ấn lệnh, các quan cùng binh lính điều anh Thomas Nguyễn Văn Đệ và bốn người bạn tới pháp trường ngoại thành Cổ Mễ. Tới nơi xử, anh Thomas Nguyễn Văn Đệ cùng bốn người bạn quỳ đọc kinh rồi phải nằm húp mặt xuống đất, đội lý hình cột chân tay vào các cọc, đoạn cuốn dây thừng vào cổ, mỗi đầu dây hai lý hình cầm sẵn, đợi hiệu lệnh bằng những hồi chiêng trống nổi lên. Quan giám sát giơ tay thì các lý hình cầm các đầu dây kéo hết sức mạnh, máu từ miệng, từ mũi, từ tai chảy vọt ra, từ tội tắt thở. Lý hình đốt các đầu ngón chân cái để biết chắc các ngài đã chết. Để làm vừa lòng các quan, lý hình còn đánh đập trên thân xác các ngài. Sau đó quan quân kéo nhau về, thân nhân và các tín hữu chạy ùa tới để nhận xác và xin các di tích của các ngài. Một thanh niên làm kẻ mốt vội chạy tới vác xác thánh Thomas Nguyễn Văn Đệ đưa về kẻ mốt làm lễ an táng. Sau này chính người thanh niên can đảm này đã kể lại khi anh vác xác thánh Đệ như sau: tôi vác xác thánh Thomas Nguyễn Văn Đệ vào lúc nửa đêm, bất chợt xác ngài tỏa ra ánh sáng chỉ đường cho tôi phải đi về đâu. Khi tới bờ sông tôi rất lo lắng vì tôi biết chắc chắn không có đò nào vào giờ này thì làm sao tôi qua bờ bên kia được. Nhưng trái với ý nghĩ của tôi, lúc đó nước rút xuống rất thấp đến nỗi tôi có thể lội qua bờ bên kia rất dễ dàng. Hơn nữa khi tôi đến làng Kẻ Mốt, tôi thấy cổng làng đã mở dù cổng làng luôn đóng chặt vào lúc ban đêm. Tôi vác xác thánh Đệ vào nhà thờ và đặt ngài trên bàn thờ. Tôi thấy có ánh sáng lạ lùng phát ra từ thân thể của ngài. Thánh Thomas Nguyễn Văn Đệ được an táng tại họ Phong Cốc thuộc địa phận Bắc Ninh tới ngày 11 tháng 3 năm 1877. Giáo dân họ Phương Lê lại xin cải táng rước về đặt tại nhà thờ họ Phương Lê. Đức Giáo hoàng Leo 13 đã tôn phong ngài lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 1900 và Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nâng ngài lên hàng hiền thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988. Toán thầy giảng 1764-1840. Thánh Thomas Toán sinh năm 1764 tại làng Cần Than, tỉnh Thái Bình. Ngài là thầy giảng đồng thời cũng là hội viên hội dòng Ba Đa Minh. Ngài rất nhanh nhẹn tháo vát đạo đức nên được về trên trao cho giữ chức vụ phụ tá quản lý nhà Trung tại xứ Trung Linh, nay thuộc giáo phận Bùi Chu. Trong thời kỳ đạo Chúa bị bách hại, ngài đã tỏ ra rất kiên nhẫn và trung thành giúp cha giả tuyên trong mọi công tác mục vụ tại lãnh vực truyền giáo vùng Trung Linh lúc bấy giờ. Trong thời kỳ này tại làng Trung Linh có ông lang tên là Tư, dân làng quen gọi là ông lang Tư. Ông này nghe quan dụ dỗ nếu ai tố cáo các đạo trưởng thì sẽ được trọng thưởng nên sinh lòng ham muốn giàu có. Ông đã âm thầm đi tố cáo quan Xuân Trường rằng tại làng Trung Linh có đạo trưởng. Quan cấp tốc cho quân về bao vây làng rồi vào từng nhà lục soát tìm đạo trưởng. May mắn lúc ấy cha giả tuyên đã xuống hầm ẩn náu, chỉ còn thầy già Tô Ma Toán chưa kịp trốn thì bị bọn lính bắt được. Quan truyền lệnh bắt tất cả mọi người phải tập trung tại đình làng. Một số người đã chạy trốn, số còn lại bị đem tập trung tại đình làng. Trong số người này có thầy già Tô Ma Toán. Thầy già Tô Ma Toán đã lấy khăn phủ lên đầu che mặt, nhưng vì có ông lang Tư chỉ điểm nên quan tới kéo khăn ra và chi hô lên rằng tên này là đạo trưởng đây rồi. Thầy cải chính, tôi không phải là đạo trưởng, các ông lầm rồi, tôi chỉ là người giúp việc mà thôi. Quan bắt thầy bước qua thánh giá, thầy cương quyết không tuân theo nên cuối cùng thầy phải bị bắt, xiềng xích và đeo gông dẫn về phủ Xuân Trường. Bị đưa về nhà giam ở phủ, bị tra tấn đánh đòn khủng khiếp, máu me bắn tung tóe và bắt nhịn đói nhịn khát. Đánh mệt mỏi rồi quan lại dụ dỗ bỏ đạo và bắt bước qua thập giá, quan sẽ cho về và thưởng nhiều vàng bạc. Sau một thời gian bị dụ dỗ và đòn vọt đau đớn quá, ngày 19 tháng Giêng năm 1840, ngài siêu lòng bước qua thập giá xin bỏ đạo. Quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh chưa tin vì khi bước qua thánh giá ngài còn dè dặt do dự. Quan muốn thử và để biết chắc việc chối đạo của ngài nên lệnh cho lính đem trở lại nhà tù giam ít ngày nữa xem sao. Khi trở về nhà tù gặp lại cha Du Xe Hiển cùng bị giam, cha Du Xe Hiển đã cầu nguyện rồi dùng lời ngon ngọt khuyên bảo thầy già Tô Ma Toán ăn năn thống hối và tiếp tục tuyên xưng đức tin. Thầy già Tô Ma Toán nghe lời khuyên thì xúc động ăn năn tội, xin Chúa tha thứ cho mình. Ngài lại mạnh mẽ tuyên xưng lòng tin cậy vào Chúa, cương quyết dù có phải chết cũng vui lòng chấp nhận. Thấy thầy già Toán lại cương quyết không bỏ đạo, quan Trịnh Quang Khanh bắt hai người đã bỏ đạo tới khóc lóc ủy ôi năn nỉ xin ngài bước qua thánh giá, nếu không thì họ cũng sẽ bị chém. Họ nói nhiều điều xúc phạm đến Chúa và Đức Mẹ. Họ than van suốt mấy ngày liền xin ngài thương họ, kẻo họ phải chết. Lại một lần nữa ngài siêu lòng để họ ngưng không nói phạm đến Chúa và Đức Mẹ nữa, ngài lại bước qua thánh giá. Ngay sau đó ngài thấy mình quá dại dột để bọn kia lừa dối, ngài đấm ngực ăn năn khóc lóc suốt 15 ngày đêm, không ai can ngăn được. Rất may mắn cho thầy là trong những ngày đó cha Đa Minh Trạch cũng bị bắt và đem tới giam chung cùng một phòng giam, nên được cha an ủi và giải tội cho thầy. Sau sai lầm, chối đạo. Bây giờ thầy đã ăn năn thống hối mà trở nên con người mới, con người cứng rắn, vững vàng trong đức tin, quyết chí theo Chúa và làm chứng nhân cho Chúa. Lần này thì quan tổng đốc quá giận dữ, truyền đánh đập ngài, xỉ vả rồi dọa nạt đủ điều. Quan lệnh cho quân lính đóng công cùng xiềng bắt nhịn ăn nhịn uống, phải hành hạ tra tấn một cách tàn ác cho tới khi thầy bỏ đạo mới thôi. Được thế, bọn lính ra sức làm sỉ nhục ngài, kẻ thì nhổ nước miếng vào mặt, kẻ thì nhổ râu nhổ tóc, có kẻ còn tiểu vào mặt ngài. Nhưng tất cả lần này người chiến sĩ già của Chúa đã tỏ ra can đảm phi thường, bất chấp mọi đau khổ, mọi sỉ nhục. Ngài sẵn lòng đón nhận tất cả vì Chúa và sẵn sàng được chết vì Chúa. Ngày 9 tháng 5 năm 1840, khi đưa cha Giuse Hiển đi xử trảm, thầy Tô Ma Toán cũng bị điệu đi. Trên lối đi, quan để thánh giá trên mặt đất ghét các ngài bước qua. Cả hai đã cương quyết dứt khoát không bước qua. Quan Trịnh Quang Khanh tức giận truyền đưa thầy Tô Ma Toán về giam trong ngục, còn cha Giuse Đỗ Quang Hiển thì giải ra pháp trường Nam Định, chấm đầu tức khắc. Vài ngày sau khi trảm quyết, cha Giuse Đỗ Quang Hiển, quan tổng đốc lại nói với bọn lính, dẫn lão giả Toán ra đây để nó bước qua thánh giá. Khi đối diện với quan tổng đốc, thầy Tô Ma Toán tỏ ra đầy nghị lực, cương quyết và xưng đạo một cách sóng dạng, khiến quan phải ngỡ ngàng. Khuyên dụ không được, quan truyền đánh một trận vô cùng dã man, tưởng chừng ngài đã chết. Quân lính kéo lê ngài trên thánh giá, ngài liền vùng dậy quỳ xuống, khôn kính và đọc kinh ăn năn tội. Quan Trịnh Quang Khanh lại truyền cho lính phải đánh tiếp rồi giam vào ngục. Quân lính lột hết quần áo ngài, buộc hai thánh giá nhỏ vào hai bàn chân, bắt phơi nắng 13 ngày liên tiếp không cho ăn uống. Tới khi thấy ngài đói quá, quan bèn cho dọn một mâm cũ có thịt rượu ngon lành, mời ngài ăn rồi bước qua thánh giá. Nhưng lại một lần nữa, người anh hùng đức tin cương quyết thả chết đói chết khát vẫn hơn là bước qua thập giá. Quan lại bắt tống phục, tiếp tục nhịn đói nhịn khát cho tới khi chết giữ tù. Vì đói khát và bị hành hạ tàn ác quá nên người chiến sĩ anh dũng đức tin không còn sức, đã lịm dần, ngã gục và tắt thở giữa trưa mùa hè nóng nực ngày 27 tháng 6 1840 trong nhà giam tỉnh Nam Định, hưởng thọ 73 tuổi. Sau khi chết, quan truyền chôn ngài tại vùng đất chôn các tù nhân. Sau 7 tháng, anh Phêrô Dậu và mấy người giáo dân đã xin cải táng rước về mai táng tại Lục Thủy chung với các vị tử đạo khác trong giáo xứ. Đức Thánh Cha Leo 13 đã suy tôn ngài và bậc chân phước, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nâng ngài lên hàm hiền thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988.
Trong một gia đình nông dân công giáo đạo đức tại làng Trung Quán, tỉnh Quảng Bình. Cha tên là Geronimo Trần Văn Miên, mẹ là Anna Kim, chị là Anna Tương, em trai là Tô Ma Tiến, người em gái út là Anna Ken. Cậu mồ côi cha lúc 10 tuổi, cậu có bà dì là em của mẹ tên là Nghị, đi tu và làm bề trên của tu viện tại Trung Quán, giới thiệu cậu với cha chính xứ Kẻ Sen và được cha nhận ở với cha để giúp lễ, rồi cha dạy Latin để chuẩn bị người vào chủng viện. Nhưng thật không may, chưa tới ngày vào chủng viện thì cha Trịnh qua đời. Cậu Thiện mồ côi cha, nay cậu lại mất người cha tinh thần là cha xứ Kẻ Sen. Tâm hồn bị chao đảo, cậu trở về thăm gia đình trước khi chính thức vào chủng viện Di Loan. Vì đã được cha
cha chính xứ, kẻ xem giới thiệu với cha bề trên Kadang Kim năm 1838, lúc chú Thomas Trần Văn Thiện 18 tuổi, thì cha bề trên gọi chú Thiện về chủng viện Di Loan. Nhận được tin vui mừng này, chú Thomas Trần Văn Thiện được ông chủng Anton Nguyễn Hữu Quỳnh, tức Năm Quỳnh, sau cũng được phúc tử đạo ở Mỹ Hương, nhờ chị Sao dẫn chú Thiện vào Di Loan trình diện với cha giám đốc chủng viện. Hai người vừa đi tới đất đỏ thì gặp lúc quan quân đang truy nã và bắt đạo một cách gay gắt quá sức, chị Sao lại phải nhanh chân đưa chú Thiện tới làng Trà Lim. May mắn được cả nữ tu Madalena Yến cho biết tin cha bề trên chủng viện đã đi trốn, các chủng sinh phải giải tán để trở về với gia đình, chủng viện đã đóng cửa rồi. Sơ Madalena Yến khuyên hai chị em nên trở về, nhưng chú Thiện tỏ ra cương quyết nói với Sơ Yến, dầu không được gặp cha bề trên, con cũng phải tới tận nơi để hiểu rõ sự thật, cha bề trên đã gọi thì con phải đến trình diện. Được tin như bị sét đánh, chú Thiện nhất quyết đi tới Di Loan với hy vọng mong manh sẽ liên hệ được với cha bề trên chủng viện. Đến chủng viện Di Loan, chú gặp được cha Tự, cha cũng đang chuẩn bị chạy trốn. Cha nói, chúng tôi đang lo chạy trốn mà chị dẫn em đến trong lúc này là chị làm khó khăn thêm cho chúng tôi thôi. Chị Sao đáp, thưa cha, em con cương quyết đi, nhờ con dẫn, vì có giấy cha bề trên gọi, chúng con không biết cuộc bắt đạo xảy ra bất ngờ như thế này. Thế rồi cha gửi cậu vào một gia đình công giáo tốt lành trong xứ. Sau hai ngày chưa liên hệ được với cha bề trên và cũng chưa kịp đi ẩn trốn thì bất thần quan huyện Minh Linh chỉ huy hơn 300 binh lính về bao vây làng Di Loan, mục đích để bắt cha bề trên Kanan Kim. Nhưng may mắn khi ấy cha đã trốn lên rừng rồi. Quan quân sục sạo khắp nơi trong làng mà không bắt được cha Kanan Kim thì buồn bực. Khi gặp chú Thomas Trần Văn Thiện lấy tướng mạo trắng trẻo đẹp trai thì nghi là chủng sinh dưới quyền cha Kanan Kim nên bắt trói luôn, với hy vọng sẽ tra cả biết chỗ trú ẩn của cha Kim. Họ bắt thêm chừng 20 người ở Di Loan và An Ninh giải về huyện Minh Linh, rồi ngày hôm sau cho quan giải về nộp cho quan đầu tỉnh Quảng Trị. Quan đầu tỉnh Quảng Trị là Bùi Ngọc Quý được báo cáo chú Trần Văn Thiện là chủng sinh của cha Kanan Kim nên ra lệnh phải tra khảo cặn kẽ để biết được nơi ẩn trốn của cha bề trên. Tôi là người trung quán tỉnh Quảng Bình tới đây để tìm thầy dạy học. Quan lại hỏi, ngươi có phải là người công giáo không? Chú Thiện đáp, phải, tôi là người công giáo, cha mẹ tôi cũng là người công giáo. Quan nói, ngươi hãy bỏ đạo đi, ta sẽ tha cho về. Chú Thiện nói, đạo dạy tôi thờ kính Thiên Chúa là đạo thật, tôi không thể nào bỏ đạo được, dù có phải chết tôi cũng không bỏ. Quan tỏ ra khoan dung, khuyên chú Thiện nhiều lần. Quan dụ chú Thiện, nào chú còn trẻ quá, lại đẹp trai, thông minh, học giỏi, ăn nói lý sự, tương lai rất có nhiều triển vọng. Thấy chưa có kết quả, quan cho lệnh tống giam vào ngục. Lần khác quan lại kêu chú Thiện ra khuyên nhủ. Lần này quan tỏ ra lòng thương yêu chú vì thấy chú còn quá trẻ mà thông minh. Quan nói ngọt ngào rằng, này chú, hãy nghe ta, chú bỏ đạo bước qua thánh giá này, ta rất thương chú, ta sẽ gả con gái ta cho chú và sau này sẽ lo liệu cho chú làm quan, con gái ta rất là dễ thương. Chú Thiện khiêm tốn đáp, thưa quan lớn, tôi chỉ mong được chức quyền trên trời chứ không mong chức quyền ở dưới thế gian này. Nghe quan hứa hẹn, nhiều người bị bắt cũng tỏ ra nối tiếc dùm cho chú vì chú đã bỏ lỡ một cơ may ngàn vàng. Nhưng chú chủng sinh tỏ ra chí khí thật cuột cường, kiên ngang, bước lên tất cả những quyến rũ danh vọng của trần gian, khiến mọi người, nhất là quan đầu tỉnh, phải bỡ ngỡ ngạc nhiên. Suy nghĩ mấy phút, quan đầu tỉnh tỏ ra tức giận vì chú Thiện đã dám chê những lời hứa hẹn và lòng yêu ái bao dung của quan. Quan càng bực tức vì đã hứa cả con gái xinh đẹp của mình mà nó cũng dám khinh chê. Vì lòng tự ái và bực tức, quan không bao dung nữa. Quan cho lệnh đánh 40 roi thật đau đớn, máu chảy thấm ướt quần áo. Anh lính đánh mỏi tay, nát cả chiếc roi, phải chuyển cho anh lính khác đánh tiếp. Tuy còn nhỏ tuổi, thân hình mảnh khảnh, nhưng chú Thomas Thiện thật can đảm, dù đau đớn lắm mà nét mặt vẫn vui tươi. Chú nói với mấy người lính đánh mình rằng: "Này, anh hãy xem máu tôi chảy ra nhiều quá, ướt hết cả quần áo tôi rồi." Quan lớn đầu tỉnh Quảng Trị Bùi Ngọc Quý nhìn thấy chú bé 18 tuổi bị đòn quá đau thì không nói gì nữa. Quan chuyển đóng công, xiềng xích chân tay rồi đem về giam trong ngục. Bị giam trong cùm ngục, khổ sở chú Tô Ma Thiện không được ai thăm nuôi. Lúc đầu có một số giáo hữu xứ Di Loan và An Ninh bị bắt cũng bị giam chung trong ngục tù. Những người này có thân nhân thăm nuôi nên họ cũng chia sẻ cho chú đôi chút đồ ăn thức uống. Nhưng một thời gian ngắn, phần đông họ đã nghe quan dụ dỗ để được về với gia đình. Số ít còn lại quan giao cho họ công tác, phải khuyên dụ chú Thiện khuất phục bỏ đạo thì quan sẽ tha cho họ về hết. Nhiều người đã giải dột làm theo lời quan dụ dỗ đến thuyết phục chú Thiện bỏ đạo. Nhưng trước sau một lòng cương quyết trung thành với Chúa, sẵn lòng chịu khổ và cùng chịu chết chứ không thể bỏ đạo. Sau đó chú Thiện còn bị lôi ra tra tấn và đánh đòn thêm hai lần nữa. Lần nào quan cũng tỏ ra nhân từ lúc ban đầu, tới khi không thuyết phục được thì mới đánh đập luôn tay. Có lần còn bị kìm sắt nung đỏ kẹp vào đùi và má rất rùng rợn mà chú vẫn dứt khoát không bỏ đạo. Chú tạ ơn Chúa, lần nào chú Thiện cũng tỏ ra cương quyết chấp nhận mọi đau khổ không lùi bước. Có những lúc đau lớn quá hầu như không chịu được nữa thì chú chỉ nhắm mắt lại và kêu lên: "Lạy Chúa, xin thêm sức mạnh cho con chịu đau khổ vì Chúa." Thấy không còn cách nào khuyên dụ được nữa thì quan lại cho lệnh đem phơi ngoài nắng suốt một ngày, nóng như thiêu như đốt. Thế mà chú Thomas Trần Văn Thiện vẫn một lòng son sắt trước sau như một. Thật là vị anh hùng tuyệt vời của Chúa Kitô xứng đáng treo gương anh dũng tuổi trẻ Việt Nam ngàn đời. Thấy không còn cách nào thuyết phục được cậu bé 18 tuổi nữa, quan đầu tỉnh Bùi Ngọc Quý cho lệnh giam nhốt chung với cha Sakaphan trong một ngục thất bẩn thỉu tối tăm. Chú Thomas Thiện vô cùng sung sướng và an ủi khi gặp được cha Sakaphan. Hai cha con gặp nhau đều sung sướng tạ ơn Chúa. Chú Thiện xin cha giải tội cho mình, cha Phan giải tội và rất lấy làm hãnh diện vì có chú chủng sinh ý chí can trường, tinh thần dũng cảm, đức tin sắt đá. Sau đó hai cha con quỳ bối đạo kinh khẩn khoản lại xin Chúa và Đức Mẹ nâng đỡ để trung thành với Chúa tới cùng. Nhìn thấy thân hình đứa con tinh thần của mình tan nát, máu me dính đầy quần áo, lại ngoan ngoãn quỳ bên mình, cha Sakaphan xúc động một cách mãnh liệt kêu lên: "Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã cho con gặp một vị chủng sinh anh hùng tí hon như thế này. Xin Chúa chấp nhận chúng con như của lễ dâng lên Chúa để cầu nguyện cho việc truyền giáo lớn mạnh trên mảnh đất Việt Nam thân yêu này." Chú Thomas Trần Văn Thiện cũng cảm động, nghẹn ngào quay lại nói với cha: "Con cảm ơn cha, con cảm ơn cha và con xin tạ ơn Chúa." Trước tinh thần bất khuất và can trường của hai cha con Sakaphan và Thomas Thiện, các quan quyết tâm làm bản án gửi về triều đình để phân xử. Bản án các quan làm là án trảm quyết, nhưng vua Minh Mạng đọc xong do dự mãi tới gần một tháng sau mới đọc lại rồi lấy bút sửa thành án xử giáo. Trong thời gian chờ đợi ngày vinh phúc, chú Thiện đã viết thư gửi về cha mẹ, anh chị em họ hàng để từ giá và xin mọi người cầu nguyện xin Chúa giúp sức để cho cậu trung thành với Chúa đến cùng. Thế là ngày chờ đợi đã tới, án lệnh xử giáo cả hai cha con vua đã gửi tới tỉnh Quảng Trị. Ngày 21 tháng 9 năm 1838, các quan và hơn 50 binh lính gươm giáo đi thành hai hàng áp giải cha con Sakaphan và chú chủng sinh Thomas Trần Văn Thiện tới pháp trường ở cạnh làng Nhan Biểu, tỉnh Quảng Trị. Trên đường tới pháp trường, tới bến đò sông Thạch Hãn, cha An đã đứng chờ sẵn ở đó, ngài vẫy tay giơ lên làm phép giải tội cho hai vị anh hùng đức tin. Một số người đứng chờ đò thấy hai cha con phải đeo gông đi giữa hai hàng lính cầm gươm giáo thì tỏ lòng thương xót. Có tiếng của một bà già vọng lên giữa bầu không khí ngột ngạt nặng nề như trời sắp giông bão: "Lạy các thánh tử đạo của Chúa, khi lên trời nhớ cầu cho chúng con." Một giọng nói trẻ trung xen vào: "Đúng là thánh rồi còn gì nữa, trông hiền lành như con chiên vậy, dễ thương quá, giết đi thật là tội với trời." Đoàn quân lặng lẽ qua đò rời xa đám đông, bước đi hướng về làng Nhan Biểu. Không một ai được phép đi theo. Khi đi tới một quán ăn, theo thói quen các quan dành cho tử tội một bữa ăn ân huệ cuối cùng. Các quan mời hai cha con vào ăn, nhưng cả hai đều lịch sự từ chối. Quan quân lại tiếp tục đi tới một ngọn đồi cạnh làng Nhan Biểu. Khi tới nơi thì chú Tô Ma Thiện ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt cha. Lý Hình tới tháo gông và xiềng xích, rồi chồng dây vào cổ chú Trùng Sinh 18 tuổi. Đợi ba hồi trống chiêng nổi lên thì sáu Lý Hình cầm hai đầu dây, tiếng trống tiếng chuông thứ ba vang lên thì hai bên dùng hết sức mạnh kéo hai đầu dây siết lại để bị tử đạo tắt thở. Dòng máu đạo tươi thắm vọt lên, sát thân ngã vật xuống. Khi tội nhân đã chết rồi thì bọn lính đạp trên ngực và lật sắp xuống, đạp trên vai để xác nhận là đã chết. Liên tiếp ngay sau đó đã tới lượt cha Francisco Jacapan cũng bị xử tử cùng một cách thức như vậy. Hai vị chứng nhân đức tin dũng cảm đã được về với Chúa trong cảnh cô đơn, vì trong cuộc xử này các quan không cho ai đi theo. Do đó sau khi hai vị tông đồ dũng cảm của Chúa đã chết, những người ngoại giáo tại địa điểm này đã xin chôn cất hai vị ngay tại pháp trường. Mãi tới năm 1847, hội thừa sai Paris mới xin cải táng để đưa về đặt tại chủ viện hội thừa sai Paris ở Pháp Quốc. Đức Giáo hoàng Leo 13 đã tôn phong chú Trùng Sinh Thomas Trần Văn Kiện lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 1900, và Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nâng ngài lên hàng hiện thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988. Yeah.